Con thỉnh đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay ngày 7 tháng 3 năm Tân Mão, nhằm ngày 9 Tây tháng 4 dương lịch 2011, hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành trong cái chuyến viếng thăm Úc Châu đầu tiên của chúng tôi. Và chùa Phước Hậu hôm nay ở đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi có dịp đến đây. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều nhân duyên sanh. Đúng ra thì tất cả những pháp sự đều do cái yêu cầu tha thiết của quý Phật tử có cái lòng khát ngưỡng đối với giáo pháp của Đức Phật. Và chúng tôi thì cũng tùy thuận là những Phật tử, bởi vì chúng ta đều là Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia cũng là Phật tử thôi. Thì chúng ta làm việc Phật sự, tức là để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng đó. Rồi hôm nay với sự tùy hỷ của quý thầy, quý sư cô nơi đạo tràng của chùa Phước Hậu, và hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt pháp hôm nay. Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi tới đây, cho nên cũng xin phép có một vài điều xin trình qua với đại chúng. Thì chúng tôi cũng được biết là nhiều khi ở các pháp hội khác với các vị giảng sư khác, có lẽ để cho cái không khí của pháp hội nó được phấn khởi, cho nên có khi thì các vị nó cũng động viên cho quý Phật tử. Khi nào chúng ta thấy có cái điều gì mà nghe biết mà chúng ta thấy tâm đắc, tức là nó phù hợp với mình để cho mình có cái sự phấn khởi trên đường tu học đó, thì động viên là mình vỗ tay lên cho nó có sinh khí, cho sinh động. Nhưng mà đối với riêng tôi thì tôi xin có cái ý này. Hoàn toàn là đối với các cái vị khác thì tôi xin không có ý kiến. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái sự phấn khởi nó có mang một cái sắc thái riêng. Nếu mà ở trong một cái cuộc mà thưởng thức về nghệ thuật ở trong các cái thí viện, khi nghe một cái người nghệ sĩ trình bày một cái gì đó, một bản nhạc gì đó, tới chỗ nào hay quá đó chúng ta vỗ tay, chúng ta tán thưởng, thì đó là một điều hoàn toàn phù hợp, điều đó là chính xác thôi. Nhưng mà chúng ta nghe Phật pháp thì nó khác. Đối với những cái giáo lý cao siêu mầu nhiệm của Đức Phật dạy, chúng ta cần phải thấm sâu vào trong tâm hồn để chúng ta làm cái vốn liếng hành trang tu tập. Cho nên nó không phải là một sự tán thưởng giống như là tán thưởng nghệ thuật. Do đó đối với tôi nghĩ rằng là thích hợp nhất khi mà chúng ta nghe một cái điều gì đó trong lời dạy của Đức Phật mà nó sâu sắc, nó phù hợp và nó có lợi ích cho chúng ta, thì tốt nhất để mà lãnh thọ đó, chúng ta chắp tay cúi đầu, thì điều đó nó sẽ thấm sâu vào trong tâm hồn mình nhiều hơn là những tiếng vỗ tay. Nó sẽ làm cho những cái điều tốt đẹp đó nó dễ bay mất đi. Cho nên xin đại chúng không vỗ tay. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong cái phần pháp của Đức Phật đó. thì thường thường thì ngay cả như vừa rồi chúng ta niệm Phật cầu gia hộ, cho nên bao giờ quý Phật tử cũng nương tựa vào sự gia hộ của chư Phật. Nhưng mà người Phật tử có chánh kiến, có chánh tính chúng ta thì phải hiểu cái chữ gia hộ theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải là cái sự mà gọi là gia hộ theo cái nghĩa thông thường, theo cái tín ngưỡng. Tức là chúng ta nương tựa vào sự bảo vệ của những sức mạnh siêu nhiên, vô hình. Mặc dù chúng ta làm gì thì làm trong đời sống, nhưng mà nếu chúng ta mong cầu một sự nương tựa thì chúng ta sẽ được tiếp nhận cái sự bảo vệ đó. Cái điều đó tức là không đúng, là bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật dạy, vì Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng nghe, là tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Cho nên quý Phật tử khi mà có một cái điều gì mình cần, mà có cái nhu cầu trong tâm mình, mình muốn cho mình được an ổn, mình muốn cho mình được tốt đẹp về tất cả các mặt, thì chúng ta nguyện giái với Đức Phật và nghĩ rằng là sau khi chúng ta nguyện một cách tha thiết như vậy xong rồi, rồi chúng ta sẽ chờ đợi Đức Phật sẽ mang những cái điều tốt đẹp, an lành đến cho mình. Điều này với tất cả những cái gì mà tôi hiểu về Phật Pháp, tôi có thể đoan chắc với quý Phật tử là sự chờ đợi này là vô ích. Không bao giờ Đức Phật mang lại cho chúng ta sự an lành đó đâu. Nhiều khi tôi nói như vậy nó làm cho quý Phật tử bị hụt hẫng. Hồi nào tới bây giờ chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta nguyện mà trong tâm mình chân thành tha thiết như vậy đó, thì Đức Phật sẽ nói hoài tới mình, tức là Đức Phật sẽ đem đến cái mà mình mơ ước đó đến cho mình. Nhưng bây giờ mà sư nói không có đem lại thì sao giờ đây? Cái điều này làm cho mình hoang mang. Nhưng mà đúng như vậy đó, mà quý Phật tử cũng nghe ở đây để mà quý Phật tử suy xét nha. Chứ không phải quý Phật tử nghe người này cái tin người này, mai mốt cái nghe vị khác nói hơi khác hơn chút nữa, cái chúng ta không biết vị nào mà chúng ta phải tin. Cho nên chúng ta phải cân nhắc làm thế nào chúng ta là đệ tử của Đức Phật á, thì cũng phải biết thắc mắc, biết đặt vấn đề, biết đặt những nghi vấn, chứ không phải là nghe sao tin vậy, dù cho cái vị đó có hào quang gì đi nữa. Cho nên tôi nói cái điều này để quý Phật tử bắt chước Đức Phật nè. Ngay hồi có lúc Ngài còn Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì lúc bây giờ xã hội Ấn Độ có một cái tín ngưỡng đó là Bà La Môn. Và cái đạo Bà La Môn thì người ta có một cái tín ngưỡng như thế này: ai mà xuống tắm với nước sông Hằng thì sẽ được thanh tịnh. Cho nên khi mà người ta xuống tắm nước sông Hằng đó, mình thì gọi là tắm á, chứ những cái người mà trong đạo Bà La Môn người ta không có dùng cái chữ tắm đâu. Quý Phật tử biết người ta làm dùng cái từ gì không? Gọi là làm lễ thánh tẩy. Đó là một cái nghi lễ của người ta, một cái nghi lễ giống như là một cái thời khóa công phu của mình, gọi là lễ thánh tẩy. Thánh tẩy tức là tẩy sạch, nghĩa là bậc thánh tẩy cho mình sạch, mình thanh tịnh. Cho nên không phải như mình bây giờ cái mình thấy là cái sự tắm của mình đó là để giải tỏa cái sự ngột ngạt nực nội của mình, cho khó chịu nóng bức thôi. Còn người ta không phải đâu, làm lễ thánh tẩy là để tẩy sạch cái sự thanh tịnh trong tâm của người ta, thân tâm người ta được trong sạch. Cho nên không phải mà nóng bức một cái rồi để làm lễ thánh tẩy đâu, không. Cái nghi thức người ta làm lễ thánh tẩy, dù cho mùa đông người ta cũng phải đi làm lễ thánh tẩy, coi như thí dụ như thời khóa công phu của mình, dù nóng dù lạnh, dù mưa dù nắng, mình cũng phải kiên trì, mình cũng phải siêng năng chuyên cần công phu, chứ không phải là mình nực nội cái mình đi làm lễ thánh tẩy, còn mình lạnh quá mình không lại làm lễ thánh tẩy, không phải đâu. Cái đó là một nghi lễ của người ta. Mà cái đó đạo Bà La Môn là một đạo rất lớn của Ấn Độ giáo. Nhưng mà khi Thái tử Siddhartha lúc bấy giờ nghe biết được điều này đó, Thái tử biết đặt lại vấn đề. Ngài mới nói với Sa Đạt, Sa Đạt tức là một ông đánh xe của Ngài đó. Nói này Sa Đạt à, nếu mà nước sông Hằng á mà có cái tác dụng nó làm cho mình được thanh tịnh, khi mà mình tắm mình được thanh tịnh đó, thì ta nghĩ rằng mấy con nghêu sò ốc hến ở dưới nó thanh tịnh hơn mình đó. Bởi vì nó đâu có tắm đâu, nó ngâm ở dưới luôn mà, nó ở dưới luôn. Quý Phật tử thấy không? Mình phải biết đặt vấn đề. Mà khi mà đặt vấn đề như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều này đáng tin hay không tin. Đấy. Cho nên khi mà tôi nói rằng quý Phật tử mong nhờ Đức Phật phải đem lại cho mình một sự bình an tốt đẹp, và sau khi nguyện giái chân thành khẩn thiết xong, chúng ta chờ đợi, chúng ta chờ đợi coi chừng nào Đức Phật mang đến cho mình, mà mang đến bao giờ đây, mang đến ở mức độ nào đây. Sự chờ đợi này hoàn toàn vô vọng, Đức Phật không mang đến cho mình. Vì sao tôi có thể khẳng định được điều đó? Quý Phật tử biết trong lịch sử Đức Phật của chúng ta lúc còn tại thế thì bà con quyến thuộc của Ngài gần gũi nhất đó là gì? Là dòng hoàng tộc Thích Ca. Nhưng khi dòng hoàng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tàn sát, Đức Phật cũng muốn cứu chứ không phải là không muốn cứu. Bởi vì bây giờ ta nguyện với Đức Phật, không biết là Đức Phật có thấm hay không, Đức Phật có hay biết hay không, và Đức Phật có muốn để mà thỏa mãn cái ước muốn của chúng ta hay không, chúng ta còn mơ hồ. Nhưng mà trong câu chuyện của dòng hoàng tộc Thích Ca đó, thì Đức Phật biết là dòng hoàng tộc Thích Ca sắp sửa bị một đại nạn là vua Lưu Ly đem quân qua tàn sát. Đức Phật biết, và Đức Phật cũng cố ý muốn giúp cho cái dòng hoàng tộc Thích Ca thoát qua cái đại nạn này, bằng cớ là cái tự nhiên Ngài biết rằng cái Ngài ngồi ở trên con đường kéo quân của vua Lưu Ly. Ngài ngồi trên đó, vua Lưu Ly tức là con của vua Ba Tư Nặc, sau khi xoán ngôi cha, dù cho có cái lòng căm hận đối với dòng hoàng tộc Thích Ca, nhưng mà vua Lưu Ly vẫn có cái lòng tôn kính Đức Phật. Cho nên chính vì vậy đó, vua Lưu Ly kéo quân qua gặp Đức Phật ngồi vậy thôi, thôi về, không có đỡ kéo đi, bị gặp Đức Phật ngồi vậy là cản đường rồi, không? Lần thứ nhì cái vua Lưu Ly lòng căm hận không thể dằn được, cho nên vua Lưu Ly kéo quân qua một lần nữa. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật cũng xuất hiện ở cái chỗ mà cái đường biên giới đó, cái Đức Phật ngồi ở dưới một cái cội cây ở phía bên cái ranh giới của cái nước Ca Tỳ La Vệ. Mà cái cội cây đó thì lá nó lưa thưa, và bên cạnh đó thì trong cái biên giới của cái nước của Kosala, tức là cái nước của vua Lưu Ly á, có một cái cội cây bên đó nó rất là rậm rạp, mà dĩ nhiên thì nó tránh cái đường đi, còn cái cây bên đây thì nó ngăn đường đi. Cái vua Lưu Ly kéo quân qua bên đây và thỉnh Đức Thế Tôn qua bên cái cây này là có tàn bóng rồi, nó mát hơn, đặng chi vậy, đặng tránh đường ông kéo ông đi đó. Cái Đức Phật trả lời đấy: thưa đại vương, mặc dù vậy nhưng mà ta ngồi dưới cái tội tàn cây của bên biên giới bên nước Ca Tỳ La Vệ, là nơi có cái dòng quyến thuộc của ta, thì ta thấy nó mát mẻ hơn. Trả lời như vậy đó thì vua Lưu Ly cảm nhận rằng là Đức Phật vẫn còn có một cái sự liên hệ đối với quyến thuộc chứ không phải là không. Đức Phật còn nghĩ tới cái tình quyến thuộc, cho nên cái điều đó đó là một cái điều gián tiếp làm cho vua Lưu Ly không thể nào kéo quân qua lần thứ hai được. Và lần thứ ba thì sao? Cái hận thù nó nung đúc ở trong lòng của vua Lưu Ly, vua Lưu Ly không thể dằn được, cho nên lần thứ ba lén kéo quân qua bằng đêm. Và cái lần đó thì dĩ nhiên không phải là Đức Phật không biết đâu, nhưng mà Đức Phật biết rằng là cái đại nạn của dòng hoàng tộc Thích Ca không thể cản trở được, nó phải tới theo cái nhân duyên nó chín mùi rồi. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật không có ra chặn đường nữa. Vì vậy Đức Phật biết rằng là chặn đường nữa lần này ông cũng kéo đi tú cả. Và cái điều đó làm cho ông mất tính tâm với Phật Pháp, điều đó có hại cho ông. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật biết rằng Đức Phật chỉ làm những việc gì mà Ngài thấy rằng Ngài làm có kết quả. Và sau đó thì Ngài thông báo với các vị đệ tử, và trong đó có cái Ngài Mục Kiền Liên, biết rằng là dòng hoàng tộc Thích Ca sắp sửa lâm đại nạn. Ngài Mục Kiền Liên xót cái tình quyến thuộc của Đức Phật, cho nên theo lịch sử chúng ta biết Ngài muốn sau cái cuộc chiến đẫm máu này đó, là sẽ còn cái người để nối dõi dòng hoàng tộc Thích Ca. Do đó mà Ngài dùng thần thông giữ lại 500 nam nữ thanh niên của dòng hoàng tộc Thích Ca trong bình bát và mang lên cung trời Đâu Lợi. để với cái ý định là sau khi vua Lưu Ly kéo quân qua và về xong rồi đó, thì đem cái bệnh bán đó xuống sẽ có những người nối dõi dòng hoàng tộc Thích Ca mà không bị tuyệt diệt. Nhưng mà như chúng ta biết, khi đem xuống rồi chỉ còn một Mạc Mao. Tôi nói là sơ lại cái câu chuyện đó để quý Phật tử biết rằng là Đức Phật không có độ cho mình được an toàn đâu. Mà như vậy thì Đức Phật độ như thế nào? Tôi cũng thường hay nói quý Phật tử nè, mình mà thí dụ như năm nay làm ăn không có được hanh thông, không có được tốt đẹp mà phát đạt, mình nguyện giái với Đức Phật qua năm sau, qua năm mới cho con làm ăn cho nó phát tài. Đức Phật không có đem tiền lợi cho mình đâu nghe, để cho mình làm giàu đâu. Nhưng mà Đức Phật chỉ cách cho mình làm giàu. Hai cái này khác nhau. Một cái thì gọi là Đức Phật đem tiền bạc lại cho mình, đem cái sự giàu sang lại cho mình. Thì nếu mà mình nguyện giái mà với cái ý nghĩa như vậy đó, thì mình chỉ cần chờ đợi coi Đức Phật mang lại như thế nào và mang lại bao nhiêu cho mình thôi. Còn đằng này không, Đức Phật không có mang tiền bạc giàu sang lại cho mình, mà Đức Phật chỉ cho mình cách làm giàu. Quý Phật tử nghe gì có ngạc nhiên không? Sao Đức Phật chỉ làm giàu như vậy? Đúng là có chỉ làm giàu đó. Tại vì Đức Phật nói rằng người nào mà có nhiều tài sản, muốn có nhiều tài sản, đó là một cái quả báo tốt đẹp, thì phải gieo một cái nhân tương xứng, đó là bố thí. Người nào bố thí thì đương nhiên sẽ có tài sản. Đó là cái quả tương nhiên, nó tương xứng với cái nhân. Như vậy thì Đức Phật không làm cho chúng ta giàu, mà là chỉ cách chúng ta giàu. Đức Phật không làm cho chúng ta hết bệnh, mà chỉ cách cho chúng ta hết bệnh. Mai mốt quý Phật tử nó nguyện cho Đức Phật cho con tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, rồi không có mình về nhà cái mình chờ coi Đức Phật làm cách nào cho mình tật bệnh tiêu trừ. Không bao giờ Đức Phật làm cho mình đâu. Nhưng mà Đức Phật chỉ cách cho mình. Muốn mà tật bệnh tiêu trừ thì nó phải như vậy. Tức là phải làm sao? Làm sao cho cái nghiệp sát của mình nó nhẹ đi. Tật bệnh là do nghiệp sát, cho nên nếu mình làm nghiệp sát nhẹ đi, tức là cái nhân để gây ra tật bệnh nó không còn, hoặc là nó còn nhẹ, thì cái quả kia nó cũng phải nhẹ theo cái nhân. Tức là mình phải ăn chay, mình phải phóng sanh. Cho nên chúng ta mà không biết đó, mai mốt chúng ta cầu cho hết bệnh, chúng ta cúng con heo, cái đó còn thêm bệnh nữa, tại vì thêm nghiệp sát sanh. Cho nên tôi nói lại là Đức Phật không làm cho mình giàu, Đức Phật không làm cho mình hết bệnh, mà Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm giàu, chỉ cho mình cái cách hết bệnh. Như vậy khi chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta tiếp nhận lời Phật dạy, không đến với đạo Phật không phải chỉ chờ đợi cái sự ban ơn cho Đức Phật đâu, mà đến với Đức Phật để hiểu biết cái cách nào, và chính khi hiểu biết xong rồi chúng ta thực hiện cái cách đó, thì chúng ta sẽ có được cái quả báo tương xứng. Thì đó là cái mà chúng ta phải đến với giáo lý Đức Phật bằng một cái chánh tính như vậy. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày với đại chúng về cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, tức là cái sự phân biệt giữa những cái nhân và quả như thế nào. Khi nghe nói tới nghiệp, chúng ta đều có một cái ấn tượng tương đối là xấu. Nghe nói nghiệp cũng cái là bắt đầu sợ rồi. Nhưng mà không đâu, nói người đó bị trời ơi, nó bị xé đụng rồi, thấy không, nghiệp rồi đó, bị bắt nghiệp. Nhưng mà mai mốt người đó trúng số độc đắc rồi, nghiệp tới rồi đó, thấy không. Bởi vì sao? Trúng số độc đắc là nghiệp lành, phải không? Bị xe đụng là nghiệp dữ, cái nào cũng nghiệp thôi. Nhiều khi họ nói giờ mình nghe tới nghiệp cái mình sợ rồi, nghiệp là cái gì nó xấu, nghiệp là cái gì nó nguy hiểm lắm. Không đâu, nghiệp nó có nghiệp lành, nghiệp dữ. Và nghiệp nó có cái này nữa, tức là nghiệp nhân, nghiệp quả. Khi mà chúng ta tạo tác đó, là chúng ta đã tạo nghiệp, mà tạo nghiệp bằng gì? Bằng những hành động qua thân, qua khẩu, qua ý. Tức là chúng ta có những hành động của thân, chúng ta có lời nói của miệng, và chúng ta có những suy nghĩ toan tính quyết định của ý. Và khi mà chúng ta, mỗi khi mà ta làm, ta nói, ta nghĩ, thì chúng ta đã tạo một nghiệp nhân. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rồi, làm rồi thôi, nói rồi thôi, suy nghĩ rồi thôi, không có gì hết. Không đâu, chúng ta đang gieo một cái nhân. Dĩ nhiên nhân đó phải có cái điều kiện gọi là duyên. Và một trong những duyên đó là thời gian. Với một cái thời gian phù hợp nào đó thì chúng ta sẽ gặt hái những cái hoa trái của cái hạt giống mà chúng ta đã gieo. Hạt giống đó gieo qua cái hành động, lời nói và ý nghĩ của mình và thân cầu ý. Như vậy thì khi mà chúng ta nhận lấy cái hoa trái, tức là cái kết quả đó, thì cái đó gọi là nghiệp quả. Khi chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ đó, thì cái đó là nghiệp nhân. Chúng ta thì gieo nghiệp nhân, và chúng ta gặt hái cái nghiệp quả. Khi chúng ta gieo nghiệp nhân, có ai ép buộc mình không? Có ai bắt mình nói vậy? Có ai mình bắt mình phải làm vậy? Có ai bắt mình phải nghĩ vậy? Không ai bắt mình được đâu. Mình có toàn quyền. Thì lúc bây giờ Đức Phật gọi là mình gọi là chủ nhân của nghiệp, hoàn quyền tự do. Nhưng mà chỉ tự do đến mức độ đó thôi. Sau khi chúng ta nói, sau khi chúng ta làm, sau khi chúng ta nghĩ rồi, thì cái hậu quả đương nhiên nó tương ứng với những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta nghĩ. Nó sẽ tới trong một cái thời điểm nào đó. Lúc bây giờ chúng ta không còn làm chủ được. Chúng ta phải bắt buộc nhận lệnh, không thể nào khác đi. Cái này gọi là chúng ta phải thọ lãnh những cái hậu quả của nghiệp. Mà dĩ nhiên nghiệp này là gì? Nghiệp này là do chính chúng ta tạo ra. Nhiều khi tôi hỏi đại chúng, mình có tin có số phận không? Phận số, số mạng, chúng ta có tin không? Rồi tin là tin sao đi chứ? Có người nghe đó Phật pháp cái mình không tin. Đúng là có số mạng đó, nhưng mà coi chừng chúng ta tin một cách sai lầm. Số mạng đó đâu có. À, phải thấy rằng cái đó là do mình, do mình chủ động để mà mình hình thành một cái số mạng của mình, chứ không có ông trời ông Phật nào mà phán rằng là mình phải chịu như vậy, không có ông đó. Cho nên nếu mà chính theo cái kiểu suy nghĩ của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, là nếu mà có một cái ông trời nào mà ông định đoạt cái số phận của mọi người chúng ta, ông sanh ra thế gian này, ông tạo tác, cái đó gọi là đấng tạo hóa theo một số hệ thống tín ngưỡng đó, người ta nói rằng có một cái đấng tạo hóa quyết định hết sanh ra thế gian và tất cả những cái gì diễn tiến trên thế gian, thì cái đấng đó quyết định hết. Nếu thật sự có một cái đấng tạo hóa toàn năng như vậy đó, thì ta có quyền kết luận rằng là đấng tạo hóa này không toàn thiện. Tại vì sao? Tại vì nếu mà Ngài tạo cái gì cũng được, tại sao Ngài không tạo ra một cái thế giới tốt đẹp, một thế giới hòa bình? Ngài không tạo ra được mọi cái con người thương yêu lẫn nhau, mà Ngài tạo ra cái thế giới bây giờ mình thấy đâu có tốt đẹp gì đâu. Thiên tai, bão lụt, động đất làm cho mọi người, người ta khổ sở. Đã là Ngài toàn năng, tức là Ngài tạo cái gì cũng được, tại sao Ngài không tạo thế giới tốt đẹp? Cho nên nếu mà Ngài tạo như vậy, rồi có nhiều người nói Ngài tạo ra nhưng mà tại vì là chúng sanh, Ngài tạo ra chúng sanh nhưng mà tại vì chúng sanh nó làm tầm bậy cho nên nó phải chịu vậy. Có người nói vậy. Như vậy thì cái chuyện mà tạo ra chúng sanh của Ngài, tức là đem con bỏ chợ đó, tức là tạo ra, đáng lẽ tạo cái chúng sanh tốt đẹp nó phải có suy nghĩ tốt, nó phải có việc làm tốt, tạo ra cái rồi muốn để cho nó làm gì làm, rồi nó phải chịu kết quả của nó. Ngài tạo ra cái sản phẩm của Ngài là một sản phẩm không có toàn vẹn, phải vậy không? Phải vì Ngài tạo ra con người được, cái con người nó thiệt là tốt nha, con người nó không có suy nghĩ tầm bậy, không có làm tầm bậy, không có nói tầm bậy, thì cái sản phẩm của Ngài mới là một sản phẩm toàn diện. Còn Ngài tạo ra rồi nó muốn nói gì, nó làm gì, nó nghĩ rồi cái đổ thừa Ngài đó, tại nó làm bậy nó phải chịu quả báo. Như vậy rõ ràng là cái sự tạo ra của Ngài là tạo nửa chừng thôi, Ngài không có tạo một cách trọn vẹn tốt đẹp. Cho nên đúng ra trong đạo Phật không nghĩ rằng có một đấng tạo hóa như vậy. Tánh tạo hóa như vậy không tồn tại, mà là chính bản thân chúng ta. Ngay cả cái sự chúng ta sanh ra đời như thế nào, trong một cái gia đình thế này hay thế kia, hoàn toàn do mình thôi. Nói như vậy nhiều khi quý Phật tử nói vậy, nếu mà nói như sư vậy thì ai ngu gì mà chui ra trong cái gia đình nghèo, chui ra trong gia đình gây ra cái bị bất hạnh liền. Nếu mà đó là do mình, không ai ngu gì lượng vậy. Quý Phật tử thì nhiều khi suy nghĩ vậy, để tôi nói những cái chuyện hiện đại trong cuộc đời thôi. Nhiều khi quý Phật tử lập gia đình xong tới cuối, trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái mình sao? Mình thấy gia đình mình ổng hạnh phúc, nhiều khi đến mức độ mà gọi là bạo hành trong gia đình, rồi đưa đến vấn đề chia tay, rồi ly dị, và trong cái sự khổ não của cả hai bên hết. Cái mình nói sao mình khổ vậy? Rồi mình phân tìm lại coi, Hồi đó lúc cách đây mấy chục năm mà sửa soạn bước qua cửa tân hôn, ai bắt ép mình đâu. Nhiều khi mấy phần tử nói ba má tôi đặt đâu tôi ngồi đó theo như cái phương đông. Nhưng mà cái chuyện mà nếu mà đặt không đúng chỗ, coi nhiều khi mình đâu có chịu đâu. Cho nên khi mà mình quyết định như vậy, tức là chúng ta dự phần quyết định vào cuộc đời của mình. Cái đó tại mình chọn thôi. chứ đâu phải là ai bắt mình đâu. Cho nên chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta nói không lẽ tôi ngu gì tôi lủi vô cái chỗ khổ. Nhưng mà khi mình lủi vô thì quý Phật tử thấy nó đâu có khổ liền đâu. Cho nên mình lủi vô mình tưởng đâu chỗ này là hạnh phúc sung sướng, nhưng mà mình đâu có biết được cái cuối đường nó như thế nào, diễn tiến của con đường như thế nào đâu. Cho nên chính cái này hoàn toàn chúng ta chọn lựa và chúng ta quyết định số phận của mình. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cái sự phân biệt của nghiệp đó. Thì cái câu chuyện này, tức là cái bài kinh này bắt đầu từ một cái sự hỏi thăm của một thanh niên Bà La Môn tên là Sima Turiyabhitta, mà Tào dịch ra là Đô Đề đó. Ông này là con của ông Đô Đề. Chữ ở bên thiên trước chữ Phạn á, thì chữ viết ta có nghĩa là con. Thường thường ở bên kia người ta đặt tên là thế này nè, Sima Turiyabhitta, tức là cái ông Sima Turiya là một cái ông đó. Còn cái chữ viết ta tức là con của ông Turiyabhitta, con của ông Sima Turiya. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất thì đúng ra là tên của mẹ ngài đó là tên là Xá Lợi, và ngài tên là Sariputta, tức là có nghĩa là con của bà Xá Lợi. Chữ viết ta có nghĩa là con, Sari tức là bà, Sari là tên của người mẹ. Cho nên tạm dịch là Xá Lợi Phất đó là Sariputta, là con của bà Sari. Thì bây giờ thanh niên này tên là Sima Turiyabhitta, tức là con của ông Sima Turiya. Và cái ông Sima Turiya này là một cái ông bá hộ, là một ông viên ngoại tại thành Xá Vệ, là cái nơi mà Đức Phật thường trú với chư tăng trong suốt mấy mươi mùa hạ ở tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, là cái tỉnh xá mà do ông Anathapindika, tức là cấp cô độc, cấp ra cho Đức Phật. Cái ông này thì Phật tử chúng ta rất là quen thuộc, vì cái ông này là một vị đại thí chủ dám có thể là trải vàng ra để mua cái đất của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà tức là anh ruột của vua, không phải xin lỗi, anh cùng cha, tức là con của vua Ba Tân Đạt á, với vua Luli, mà chính vua Luli này tàn sát dòng hoàng tộc cha. Thì thanh niên Sima Turiyabhitta này một hôm đến với Đức Phật, bạch với Đức Thế Tôn này, bạch Đức Thế Tôn, tại sao con thấy có những con người nhiều bệnh hoạn, có những người là ít bệnh hoạn, có những người tuổi thọ ngắn, nhưng mà có những người tuổi thọ dài, có những người dung sắc xấu, có những người dung sắc đẹp, có những người tài sản ít, có những người tài sản nhiều, có những người quyền thế ít, có những người quyền thế nhiều, có những người sanh ra trong gia đình hạ liệt, và có những người sanh ra trong gia đình cao sang, rồi có những người ngu tối ám độn, và có những người thông minh sáng suốt. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có sự chênh lệch giữa những người với nhau như vậy? Đấy. Thì Đức Phật sẽ trả lời câu hỏi thế này: này thanh niên, ta nói rằng chính chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, và chính chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Chính nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng, và nghiệp chính là quyến thuộc. Chính cái nghiệp đó nó sẽ phân chia chúng sanh, người hạ liệt, kẻ thì cao sang. Quý Phật tử nghe xong vậy có thể hiểu được gì không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu rõ không? Nếu mà quý Phật tử nào hiểu được thì hay hơn thanh niên này. Thanh niên này nghe xong cái trả lời với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy vắn tắt của ngài chúng con không có hiểu được thấu đáo, lành thay vì lòng từ bẩn, Đức Thế Tôn giảng dạy kỹ cho con. Thì Đức Phật nói: này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thì trước khi tôi đi vào nội dung của cái kinh tiểu nghiệp phân biệt đó, thì tôi nói về cái nhân duyên tại sao thanh niên Sima Turiyabhitta này đến gặp Đức Phật để hỏi. Đúng ra ông này là một cái người ngoại đạo, tức là một thanh niên Bà La Môn. Bà La Môn tức là không có cái niềm tin đối với giáo pháp Đức Phật đâu. Và cái thanh niên này, như hồi nãy tôi nói thoáng qua đó, là con của một cái vị trưởng giả tên là Sima Turiya. Cái trưởng giả Sima Turiya là một cái người rất là giàu có ở thành Xá Vệ. Và quý Phật tử biết nha, bởi vì cuộc đời nhiều khi cái gì nó cũng giúp cho chúng ta suy gẫm. Mấy cái người giàu có này theo giáo pháp của Đức Phật là gì đó? Do đâu mà họ giàu? Do đời trước họ có nhiều sự bố thí, rộng mở, với cái bàn tay sẵn sàng khi được yêu cầu. Và bây giờ thì ông thọ lãnh cái quả báo đó, tức là ông rất là giàu có. Nhưng mà khi ông này giàu có rồi đó thì sao? Thì bây giờ ông thêm cái tập gọi là bỏng sẻn. Có thể là đời trước ông rất là quảng đại, nhưng mà khi ông giàu có thì ông lại bỏng sẻn. Thì cái ông Turiya này, Sripa Turiya này, ông bỏng sẻn vô cùng, không ai có thể mà nói là tiền chỉ có biết là vô thôi, chứ không bao giờ biết là ra được. Cho nên như vậy quý Phật tử thấy cuối cuộc đời thì sao? Ông để lại một cái gia sản kết xù, nhưng mà sao? Ông vẫn ra đi với hai bàn tay trắng. Và khi mà ông chết đi đó, thì với những cái sự mà gọi là chấp thủ, với những cái sự mà luyến tiếc đối với tài sản của mình đó, ông chết không có siêu thoát. Và khi mà ông chết như vậy đó, thì để lại cho đứa con của ông, tức là Subhaturiyabhita, một cái gia sản rất là lớn. Và đồng thời sau khi ông chết không bao lâu thì lại trong nhà có được một cái con chó, không biết là sinh ở đâu hay là chó nhà nó sanh ra không biết. Có một con chó mà con chó này nó rất quyến luyến với ông chủ mới, ông chủ nhà trẻ nè. Đó là ông Subhaturiyabhita, là ông chủ mới của gia sản này. Mà ông chủ mới này cũng thương con chó này rất là đặc biệt, rất là quyến luyến với nhau. Ổng đi đâu cái là con chó nó chạy ra tới cổng, nó đưa ổng tới đó. Và khi mà ổng về thoáng thấy cái bóng ổng là chạy ra, nó mừng rỡ, nghĩa là có một cái sự quyến luyến đặc biệt đối với chủ với con chó này. Thì một hôm cái Đức Phật chúng ta theo lệ thường ngày đi khất thực, tức là đi ôm cái bát đi ăn xin là từng nhà, khi mình đi ngang qua cái cửa này đó, thì con chó này ở trong nhà của cái ông bá hộ Turiyabhita này chạy ra vô vô sủa. Quý vị tự biết con chó nó sủa là do nó nghĩ gì không? Nó sợ người ta giật của chủ của nó, bởi vì chó đang giữ nhà, phải vậy không? Nó là giữ nhà giữ của thôi. Cho nên Đức Phật mới với trí tuệ của ngài, ngài thấy được rằng là con chó này chính là cái hậu thân của cái ông trưởng giả trước là chủ nhà. Cho nên Đức Phật thấy tội nghiệp, thì Đức Phật mới nói rằng là nhà ngươi chính do cái lòng tham luyến đối với tài sản mà ngươi sau khi chết không được siêu thoát, phải đọa làm thân súc sanh. Đáng lẽ với cái hậu quả như vậy, ngươi phải biết hối hận mới biết sám hối, hoặc mai thì tội chướng nó tiêu trừ. Cho đến giờ này mang thân súc sanh khổ sở như vậy mà nhà ngươi cũng không từ bỏ cái lòng tham luyến, luôn luôn lúc nào cũng giữ của mình, không bao giờ Như Lai lấy của nhà ngươi đâu. Mà nhà ngươi sợ ta lấy của ngươi, sao mà nhà ngươi sủa ta như vậy? Nghe, nhà ngươi nên sám hối đi. Chó nó nghe xong, với thần lực của Đức Phật nó nghe xong vậy, nó cảm nhận biết được, và tự nhiên cái nó tiêu nghỉu, cụp đuôi xuống, cái nó vô trong nhà không sủa nữa, rồi nó xuống cái gầm giường nó nằm đó luôn, bỏ ăn bỏ uống luôn, nó bệnh luôn. Thì lúc bấy giờ cái thời điểm đó là thời điểm Subhaturiyabhita ông đi vắng. Cho nên khi mà ông trở về nhà đó thì ông thấy lạ. Đáng lẽ ông mở cổng ra là lúc nào cũng con chó nó nhảy ra đó, mừng rỡ ông tiếu thích hết. Nhưng bữa nay sao ông thấy con chó hết? Thì ông vô hỏi gia nhân, ủa bữa nay sao con chó cưng của ta nó không có ra, nó mừng ra gì hết à? Gia nhân này, hồi sáng này nè, có cái ông đạo sĩ Cồ Đàm, ông đi ngang qua đây nè, con chó nó chạy ra nó sủa. Sủa cái ông nói gì nó làm nhầm gì nó không biết nữa, cái tự nhiên cụp đuôi là bây giờ nằm dưới gầm giường là nó bỏ ăn, nó không ăn uống gì cả. Cái ông chủ nhân nè, trưởng giả thì Subhaturiyabhita thì ông mới bắt đầu giận rồi, bị gì đụng tới chó cưng của ông rồi, phải không? Cho nên ông lại tới Đức Phật, ông bị ông lúc đó đâu có niềm tin gì Đức Phật đâu. Ông gặp Đức Phật cái ông hỏi, đạo sĩ Cô Đàm, ông làm gì chó cưng của tôi mà giờ nó bệnh nó bỏ ăn rồi, ông làm gì vậy? Cái Đức Phật cái từ tốn của mình ấy, Đức Phật cái điềm đạm, Đức Phật nói này thanh niên, ta không có làm gì đâu, ta chỉ nói cho nó biết là do vì tham luyến của cải tài sản mà trước đây nó là chủ của cái gia đình đó, đó là cha của ngươi đó, vì tham luyến mà không được siêu thoát, còn mang thân súc sanh, đáng lẽ phải sám hối tội chướng mới tiêu trừ, chứ không thể mà giữ cái tâm tham luyến đó được. Ta chỉ nói vậy thôi. Cái ông này ông nghe nói vậy sao? Sợ không? Không có sợ đâu, giận. Cái ông này, ông làm cho con chó con cưng của ta nó bệnh mà ta còn chưa hỏi tội ông, mà ông còn trịch thượng, ông nói là con chó là cha của ta nữa. Ông có bằng chứng ở đâu? Ông ta không có bỏ qua chuyện này được đó, ông có làm sao cho rõ nghe. cái Đức Phật cũng từ tốn điềm đạm trước cái sự mà giận dữ của ông này. Đức Phật nói rằng là ta chỉ nói cái sự thật thôi, nếu mà nhà ngươi không tin á thì về nhà. Ta biết rằng sở dĩ mà nó còn tham luyến, còn mang thân xúc sanh là tại vì còn một số tài sản rất lớn mà nó chưa có di chúc lại, và bây giờ nó luôn luôn giữ cái số tài sản đó. Nhà ngươi về nhà, nếu mà hỏi nó có đúng như vậy, nó chỉ cho ngươi cái tài sản đó, thì đó chính là cái bằng chứng cho biết rằng nó là cha của ngươi. Về nhà đi, coi đi. Thì cái ông này nghe nói xong bị gì? Cái thái độ điềm đạm mà trang nghiêm của Đức Phật đó làm cho ổng có một cái sự mà có một cái thực sự lạ liền. Cho nên ổng cũng tự nhiên bán tính bán nghi, trong lòng ổng cũng có một cái sự suy nghĩ nào đó. Cho nên ổng cũng nói trước: tôi về nhà và tôi kiểm tra mà không có được, ổng biết tay tôi đó. Đi về nhà coi coi sao. Nhưng mà trong lòng mình cũng hơi nghi rồi, bị ông này ổng thấy là ổng rất là điềm đạm mà. Cho nên mình không thể nào mà bỏ qua được, không thể nào mà coi thường cái lời nói đó được. Cho nên về nhà xong ông lợi gặp con chó. Lúc đó con chó nó nằm ở dưới gầm giường á, là cái chỗ thường xuyên quen thuộc, nó thường nằm chỗ đó hoài. Cái ông ấy vuốt vuốt cái đầu chó, nói: nếu nhà ngươi là thiệt là cha của ta đó, nói nhỏ nhỏ thôi để gia nhân nó nghe, vậy là mất mặt mình hết. Nếu nhà ngươi là thiệt là cha của ta đó, thì chỉ cho ta cái tài sản nào mà ngươi chưa có chỉ đó. Nếu mà quả đúng như vậy đó, thì ta sẽ, sau khi ngươi qua đời, ta sẽ làm cha siêu độ cho ngươi. Cái con chó nó nghe nói vậy, cái nó ứa nước mắt ra. Cái nó từ từ nó ngồi dậy, nó đứng dậy, cái nó khều khều cái chỗ nó nằm, wow wow, là cái hành động từ trước giờ nó lạ. Xong cái nó bỏ đi. Thì cái ông này, ông cũng không biết, nhà của ông hồi nhỏ tới lớn ông không biết cái này với này gì, mà thấy con chó khều khều, ông sai gia nhân đào lên. Thì quả nhiên ở dưới có rất nhiều cái hũ vàng mà hồi đó giờ ông chưa từng biết, tài sản rất là nhiều đó. Rồi con chó nó mấy hôm sau nó bỏ ăn, nó chết. Rồi cái ổng cũng làm trai siêu độ, bởi vì chính cái điều này đó là ổng tin lời Đức Phật. Thì từ một cái thái độ mà hung hăng của ổng, gây hấn của ổng, bây giờ sau khi mọi việc nó xong trong nhà rồi, ổng tìm tới Đức Phật để ổng hỏi đạo. Và có một cái cuộc nói chuyện mà chúng ta mới vừa nghe biết vừa rồi, tức là ổng thắc mắc tại sao có những người nhiều bệnh hoạn. Bạch Đức Thế Tôn lúc này thì bây giờ ổng sao, ổng bắt đầu là ổng tín phục Đức Phật rồi. Cho nên ông nói: bạch Đức Thế Tôn, tại sao trên thế gian này có những người nhiều bệnh hoạn, có những người ít bệnh hoạn, có những người tuổi thọ ngắn, có những người tuổi thọ dài, có những người dung sắc xấu, có những người là dung sắc đẹp, có những người ít tài sản, có người nhiều tài sản, có những người quyền thế ít, người quyền thế nhiều. Tại sao có những người mà sanh ra trong gia đình hạ liệt và có những người sanh ra trong gia đình cao sang? Và tại sao có những người ngu tối ám độn, còn có những người rất là thông minh sáng suốt? Tại sao có những sự chênh lệch như vậy? Thì Đức Phật trả lời vắn tắt. Đức Phật nói: này thanh niên, ta nói rằng là chính chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, và chính chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, và chính cái nghiệp đó phân chia chúng sanh kẻ hạ liệt, người cao sang. Thanh niên Sipa Toriyamitta, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy vắn tắt của ngài con không được hiểu rõ. Lành thay, vì lòng từ mẫn, Đức Thế Tôn giảng giải dùm cho con biết. Thì Đức Phật nói: này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà thường hay, nghĩa là nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà sát sanh, nhẫn tâm giúp bàn tay, nghĩa là đẫm máu, chuyên sát thương, chuyên giết hại các chúng sanh, các loài hữu tình, không có lòng thương xót đến sinh mạng của các loài hữu tình, thì những người này sau khi thân hoại mạng chung với cái nghiệp thuần thục như vậy, sẽ sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng nếu người này may mắn không sanh vào trong những cái địa ngục đó, chỗ nào người này sanh ra làm người thì người này sẽ bị tuổi thọ ngắn, tức là chết yểu. Như vậy thì con đường đưa đến tuổi thọ ngắn là gì? Là sát sanh, nhẫn tâm với đàn tai đẫm máu, chuyên đả thương sát hại những loài hữu tình, không có lòng thương tưởng và trân trọng sinh mạng của các loài hữu tình. Đó là con đường đưa đến tuổi thọ ngắn. Ngược lại này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, nghĩa là có lòng thương tưởng đến sinh mạng, trân trọng cái sinh mạng của những loài hữu tình, thì những người này sau khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh ra thiên giới hay sanh lên cõi đời này. Nếu những người này chưa sanh được thiên giới mà sanh làm người đó, thì nơi nào người này được sanh ra, người này sẽ được tuổi thọ nhiều, tức là sống lâu. Người này sẽ sống rất là lâu. Như vậy thì con đường đưa đến tuổi thọ nhiều là gì? Tuổi thọ dài là gì? Là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, có lòng thương tưởng đến hạnh phúc và sự an toàn của các loài hữu tình. Đó là sự sai khác giữa hai cái này. Và này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà thường hay làm tổn hại chúng sanh, hồi nãy thì sao? Sát sanh, bây giờ ra làm tổn hại chúng sanh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cục đất, hoặc là bằng cây gậy, hoặc là bằng con dao, làm cho chúng sanh phải đau đớn, làm cho chúng sanh phải thương tổn, thì những người này sau khi tân hoàn bằng chung sẽ sanh xuống đọa cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng may mắn chưa sanh xuống dưới đó, tức là cái nghiệp nó chưa nặng quá, người này sanh làm người thì cái người này sẽ bị nhiều bệnh hoạn. Vì thì con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn là con đường hay làm tổn thương đến những cái loài chúng sanh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cột đất, hoặc là bằng cây gậy, hoặc là bằng con dao, làm cho chúng sanh phải đau đớn. Quý Phật tử có liên tưởng tới những người mà hay thích đá gà, lấy cái chuyện đó làm trò vui của mình, hay là mấy đứa trẻ nhiều khi nó vô ý thức cho nên đi bắn chim đấy, nó làm cho, hoặc là nó gặp tổ ong vậy, nó bắn tổ ong chơi vậy đó. Thì đó là những cái trò chơi mà làm cho những cái chúng sanh nó bị đau đớn. Cho nên đó là cái con đường mà đưa đến cái nhiều bệnh hoạn. Ngược lại này thanh niên, nếu mà người đàn ông, người đàn bà nào mà không làm tổn hại những loài chúng sanh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cục đất, hoặc là bằng cây gậy, hoặc là con dao, những người này từ bỏ cái đó và tôn trọng cái sự lành mạnh, nghĩa là an toàn của chúng sanh, không có làm tổn thương chúng sanh, thì những người này sau khi thân hoàn bằng chúng sẽ sanh lên cõi đời này, hoặc là sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu chưa đủ điều kiện sanh lên cõi trời, chưa đủ phước báo gì đó, sanh lên gặp người á, thì người này ít bệnh hoạn. Quý Phật tử thấy có những người quanh năm suốt tháng không có uống một viên thuốc nào, tự nhiên khỏe mạnh. Còn có người thì luôn luôn kè kè một túi thuốc bên mình. Đó là con đường sai khác với nhau. Đó là cái nhân mà mình đã gieo, và bây giờ thì kết quả mình thọ lành. Và này thanh niên, tại sao có những người dung sắc xấu, có những người dung sắc đẹp? Cái này mấy cô phải nghe cho kỹ nha. Có những người có cái tâm sân hận, nóng nảy hay bất bình, ai nói gì một cái điều nhẹ nhàng không đáng gì thì mình cũng sao bực bội tức tối, làm cho ra chuyện không thể bỏ qua được, thì cái người này là gieo cái nhân sân hận, nóng nảy, bực bội tức tối đó. Cho nên sau khi thân hoại mạng chung với cái nghiệp thuần thục như vậy sẽ đi vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Nhưng mà may mắn nếu mà chưa có nặng quá, chưa có sanh vào những cái cõi đó, sanh lên làm người thì chỗ nào người này sanh ra, người này sẽ bị dung sắc xấu. Như vậy cái con đường đưa đến dung sắc xấu là gì? Là nóng nảy, sân hận, bực bội, tức tối. Ai có làm một cái điều gì mà không đáng gì, đáng lẽ phải bỏ qua, thì người này nhất định làm cho ra lẽ, nhất định phải là ăn thua đủ tới cùng. Đấy. Đó là cái con đường đưa đến dung sắc xấu. Đấy. Cái điều này quý Phật tử thấy. Và ngược lại, nói luôn về cái dung sắc đẹp. Ngược lại này thanh niên, nếu mà người nào mà cái tâm nhẹ nhàng, hoan hỷ, ôn hòa, dù ai có nói nặng mình cái gì thì người này cũng dễ dàng bỏ qua, mỉm cười, tha thứ, khoan dung. Thì cái người này nè, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiên giới. Mà nếu chưa được sanh lên thiên giới, chỗ nào người này sanh ra làm người, người này sẽ có cái dung sắc đẹp. Như vậy con đường đưa đến dung sắc đẹp là con đường từ bỏ cái sự sân hận, nóng nảy, bực bội, tức tối, mà lúc nào cũng khoan dung, tha thứ, nhẹ nhàng. Dù ai có nặng lời với mình thì mình cũng có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Cái điều này quý Phật tử cũng thấy, có người thì bỏ qua dễ, có người thì không bỏ qua chút nào. Đấy. Vậy thì con đường đó là con đường đưa đến dung sắc đẹp, tức là cái con đường mà lúc nào cũng bỏ qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, hoan hỷ. Thì cái điều này quý Phật tử thấy cũng hợp lý thôi, tương xứng thôi. Quý Phật tử thấy cái người có người thân nào á mà đương cái cơn mà giận dữ tức tối gì đó, quý Phật tử len lén nhé, cho người ta, nếu mà thân tình nha, coi chừng nghe, nếu không thân tình thì coi chừng hậu quả đó, đưa cái kiến ngay cái mặt người ta. Ồ, lúc đó cái mặt nó nhăn đùm nè, phải không? Lúc đó mà nếu coi chừng không khéo thì người ta cho mình ăn ăn cay ăn gậy gì đó. Thì rõ ràng là cái người mà thường xuyên mà nóng nảy tức tối bực bội á, thì cái lúc đó cái khuôn mặt nó sao, nó nhăn đùm đi à. Mà cái nhăn từ ngày này qua ngày tháng, bây giờ cái đó là thành tập quán rồi, thì cái nhăn này à, nó từ đời này nó theo đời sau, mai mốt sanh ra cái mặt nhăn đùm. Đó là dân sắc xấu, chứ không phải là không có đi mỹ diện, không có đi makeyê đâu, không phải đâu. Mà do gì lúc nào trong tâm mình cũng bực bội tức tối, cái mặt mình cũng nhăn nhó hết trơn. Thì đây là con đường đưa đến dân sắc xấu. Và nếu mà mình không có nhăn nhó, mỉm cười, hoan hỷ, quý Phật tử thấy người đó nhìn vô thấy nó đẹp liền. Cho nên ở Đông Phương mình có cái chữ mà công dung ngôn hạnh, tức là tứ đức của người nữ đó. Thì trong đó có cái dung đó, dung không phải là cái dung sắc đẹp mà má phấn, mặt trái xoan đâu, mà dung sắc đẹp tức là cái dung sắc lúc nào cũng tươi. Dù cho mình là đương là cái gì, đương là cái mặt trái xoan hay là gì gì không biết, nhưng mà cái mặt mình nó tươi nhuận lên thì cái đó là một vẻ đẹp. Chứ không phải là mắt bồ câu mặt trái xoan mà cái trán nó nhăn đùm vậy thì cũng không đẹp chút nào hết chứ. Đấy. Thì đó là cái con đường đến đánh dung sắc xấu và dung sắc đẹp. Đừng có nghe lời mấy cái người, đây là lời Phật dạy trong kinh, đừng có nghe lời mấy cái người kia cúng hoa cho Phật cái là mình đẹp lắm á. Tôi cũng nghe nói cái này nè, nhưng mà cúng hoa cho Phật á, mà cái người này là cái người luôn luôn sân hận, nóng nảy, tức tối. Tôi cúng hoa mà người nào đem hoa đỡ cúng là biết tay tôi nó nghe nhăn lên thì cái họ qua này của tôi cúng đó không có được dễ ba, để đây cho tôi, đặng tôi đẹp nè, mà nhăn cái kiểu đó làm sao đẹp được đâu. Cái kiểu này là cái kiểu qua đời sao, cúng bao nhiêu qua mặt cũng nhăn hết trơn làm sao đẹp. Cho nên không phải cúng qua mà đẹp, mà là do cái tâm của mình. Cho nên các vị ta nói là tướng đó từ trong tâm mà nó xuất ra, hữu tâm mà vô tướng đó, thì tướng tự theo cái tâm mà nó sanh ra. Còn có cái tướng mà không có tâm á, thì tướng sẽ tùng theo cái tâm mà diệt. Cho nên quan trọng nhất là cái tâm chứ không phải cái tướng. Cái tướng là hoàn toàn do cái tâm nó thể hiện ra. Đấy. Đó là cái con đường đưa đến dung sắc xấu, con đường đưa đến dung sắc đẹp. Còn bây giờ kế tiếp ra, tại sao có những người ít tài sản, có những người nhiều tài sản? Đức Phật dạy như thế này, này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà bố thí, quảng đại, với cái lòng mà lúc nào cũng sẵn sàng khi được yêu cầu, luôn luôn vui thích trong cái sự phân phát những phẩm vật cho những người khác, thì cái người này là sau khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh lên thiên giới hay là sanh lên cõi đời này. Nếu mà chưa sanh lên cõi trời mà sanh cho cõi người thì người này sẽ được nhiều tài sản, tại vì cái nhân của họ gieo như vậy. Còn ngược lại, những cái người nào mà bỏn xẻn rứt rống, nghĩa là lúc nào cũng là keo kiệt bủn xỉn, mà ai yêu cầu cái gì mình cũng không bao giờ mình cũng đưa ra hết, chỉ có muốn góp vô thôi, thì cái người này sau khi thân hoàn mạng chung sẽ đi vào cõi dữ ác thú địa xọ xứ địa ngục. Nhưng mà may mắn không đi vào những giới và làm người á, thì người này sẽ ít tài sản. Điều này là một điều rất là hoàn toàn phù hợp theo nhân quả, vì nhiều quý Phật tử biết mình có gieo trồng mới có gặt hái. Đầu mùa vụ mà chúng ta đem những hạt giống, hạt lúa ra ngoài đồng chúng ta rải, thì cuối mùa vụ chúng ta mới có lúa chúng ta gặt. Còn ra ngoài đồng mà chúng ta không có rải gì thì cuối mùa vụ mà muốn gặt thì gặt cái gì biết không? Gặt cỏ, chứ làm gì có lúa mà gặt. Đấy, thì đó là một cái điều rất là đương nhiên thôi. Đó là cái con đường đưa đến nhiều tài sản và ít tài sản. Và một cái cặp nữa, tức là con người có nhiều quyền thế hay ít quyền thế. Đức Phật dạy như thế này, này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà hay đố kỵ, ghen ghét, thấy người ta có một sự thành công gì là trong lòng của mình nó bực bội, tức tối, nó khó chịu vô cùng, muốn cho người ta là thất bại thì mình mới hả hê, mình mới vui. Cái đó gọi là tâm đố kỵ, ghen ghét. Thì những người này là sau khi ra ngoài mạng chung sẽ đọa vào địa đọa xứ ác thú, cõi dữ địa ngục. Nhưng mà nếu may mắn họ không đọa vào địa ngục mà sanh làm người đấy, thì cái người này sanh tại chỗ nào, chỗ đó người đó rất ít quyền thế, rất ít quyền thế. Và ngược lại, nếu mà người nào có cái tâm ngược, cái tâm đố kỵ ghen ghét là gì quý Phật tử hả? Hả? Tâm tùy hỷ, tức là thấy người ta có những cái sự hạnh phúc hay có sự thành đạt nào đó thì mình mừng cho người ta, mình vui vẻ cho người ta. Quý Phật tử thường nghe nói là cái tâm tùy hỷ công đức này đó, là nếu mình không có làm điều gì đó mà thấy người ta làm
đó là điều tốt, rồi cái mình cũng tùy hỷ theo, thì mình có công đức nó y như người đó. Giống như là có cái người đó có một cái ngọn đuốc, mình thì chưa có ngọn đuốc mà chưa có cháy, người đó sẽ mồi qua cho mình, rồi mình cũng có ngọn đuốc giống như người đó, mà ngọn đuốc của người đó thì cũng không giảm mất đi cái ánh sáng. Thì cái đó gọi là cái phần của mình mà mình vui theo của người ta đó, gọi là tùy hỷ công đức. Quý Phật tử thấy tùy hỷ công đức có lời không? Thấy người ta đi quỷ lạo, mình không có thời gian điều kiện hoàn cảnh đi quỷ lạo, mà mình cũng không có tốn một đồng bạc nào hết trơn, chứ mình tùy hỷ. Tôi thấy anh chị đi quỷ lạo, trời ơi tôi vui quá, tôi tùy hỷ công đức anh chị, tự nhiên mình có công đức giống như người ta luôn. Lời ghê không? Lời không? Vậy thì tôi cứ tùy hỷ công đức hoài là ngon lành rồi, gì phải không? Nhưng mà bây giờ tôi nói quý Phật tử coi tùy hỷ có dễ không nha. Tức là tùy hỷ tức là mình thấy người ta có cái điều tốt đẹp nào đó, hay người ta có một sự thành đạt nào đó, thì mình vui theo người ta. Dễ hay khó? Dễ thôi, có gì đâu, mình vui theo chứ mình đâu có làm gì đâu khó, phải không? Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ nha. Con mình thi rớt, học chung với con người ta thi đậu, cái nó trời ơi con anh chị đậu tôi mừng quá, tôi mừng cho anh chị đó, được không? Mừng không? Dễ mừng không? Con mình với con người ta cùng đi học nhau, mà con mình nó rớt, con người ta đậu, nó lại nói trời ơi con chị đậu tôi mừng cho chị quá, mừng nổi không? Hơi khó tùy hỷ rồi. Rồi mình bữa đó đi chơi với người ta, cái hai người xé hai tờ giấy số kế nhau rồi đó, cái người ta trúng số độc đắc, còn mình trật, trời ơi tôi thấy chị trúng số tôi mừng cho chị quá, mừng nổi không? Nếu mình mừng nổi như vậy thì tùy hỷ công đức mới được. Cho nên quý Phật tử thấy tùy hỷ công đức tuy là nó lời á nghe, rất là dễ dàng, mà mình cũng có công đức như người ta, không tốn kém gì hết. Chỉ tốn kém cái gì? Tốn kém cái sự trải lòng mình ra thôi. Nhưng mà cái điều đó hoàn toàn không dễ chút nào, phải vậy không? Mình không có cái đó mà người ta có cái đó, cái tôi mừng cho anh chị quá, cái đó khó lắm. Mà người nào làm được đó, chính như vậy. Cho nên cái khó đó, mà nếu mình làm được đó, thì mình sẽ có công đức y như người kia. Nhưng mà phải biết rằng cái này là phải thực ở trong tâm của mình, chứ không phải là cái chuyện có giá trị ở ngoài miệng. Ngoài miệng không tính điểm, tính điểm ở trong tâm, thì cái đó mới gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên quý Phật tử khi mà qua những cái thí dụ đó, chúng ta thấy rằng đúng là người nào mà tùy hỷ công đức được thì người đó cũng xứng đáng được cái công đức như người kia, rất là xứng đáng, phải vậy không? Bởi vì không dễ chút nào. Thì cái con đường đưa đến nhiều quyền thế và ít quyền thế là như vậy đó. Ít quyền thế tức là luôn luôn đố kỵ ghen ghét với người ta. Cho nên chính vì vậy là muốn dìm người ta, muốn hẹ người ta xuống. Cái nhân mà muốn dìm người ta, muốn hẹ người ta như vậy đó, thì cho nó đưa đến cái quả là hạ xuống. Cho nên mình thuộc về ít quyền thế. Mà cái trong đạo Phật thì định nghĩa cái gì quyền thế và ít quyền thế như thế này. Cái người nhiều quyền thế là cái người nói ra một cái ai cũng hưởng ứng nghe theo. Cái này gọi là nhất hô bá ứng. Cái người này gọi là nhiều quyền thế. Còn cái người ít quyền thế là cái người nói mỏi cái miệng hết trơn, khang cái cổ hết trơn, không ai thèm đếm xỉa gì hết. Cái người này gọi là người ít quyền thế. Đó là cái định nghĩa của trong nhà Phật về cái nhiều quyền thế và ít quyền thế vậy. Nhiều người nghe, ở cái chức tước gì to thì tôi không biết, nhưng mà nói không ai nghe hết thì người đó vẫn là người ít quyền thế. Nhưng mà cái người không có chức tước gì nhưng mà có cái uy tín, nói ra để mọi người người ta hưởng ứng theo hết, thì cái người này gọi là người nhiều quyền thế. Bây giờ nhân tới đây tôi có một cái suy nghĩ thế này. Quý Phật tử biết Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú đó là ý dẫn đầu cả pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe theo chân con vật kéo. Ở đây nó có ba phần. Phần thứ nhất là ý, phần thứ hai là thân khẩu. Do cái ý ô nhiễm mà nói lên hay hành động, nói lên hành động tức là thân khẩu đó đó, tức là cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta mà phát xuất từ trong cái tâm ý. Tôi đọc lại cái đó. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm đây tức là ô nhiễm tham sân si đó, nói lên hay hành động tức là chúng ta biểu hiện ra ngoài thân khẩu, và bằng cái ý ô nhiễm đó thì khổ não bước theo sau như xe theo chân con vật kéo. Và ngược lại, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh tức là không còn những cái tham sân si nữa, nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì như vậy quý Phật tử qua thấy ba cái đó là tôi muốn nói tới cái ba cái nghiệp là thân khẩu ý. Cái nào quan trọng nhất? ý là quan trọng nhất. Cái đó không có ai mà còn nghi ngờ hay là còn phải suy nghĩ gì hết trơn, không có cần cân nhắc gì hết, ý là chủ hết. Nhưng mà cái đó rồi không bàn rồi, nhưng mà thân khẩu cái nào quan trọng hơn? Nghiệp thân với nghiệp khẩu cái nào mà nghiệp quan trọng hơn? Ý thì quan trọng nhất rồi đó, nhưng mà thân khẩu cái nào quan trọng hơn? Khẩu phải không? Khẩu quan trọng hơn. Làm sao? Lý do gì? Đối với tôi thì phải có lý do trình bày chứ không có nói không được.
Tại vì thân chắc thân dùng cấp là dâm thì cái khẩu dễ nói.
Nghĩa là mà tại sao cái khẩu nó quan trọng hơn? Tôi nói là cái nghiệp quan trọng hơn, nghĩa là nó đưa đến một cái tác động mạnh hơn.
Tại vì cái ý thì mình
cái ý thì rồi, cái ý thì bạn bảo đảm là nó số 1 rồi.
Nhưng mà kế đó là cái khẩu, tại mình ví dụ cái ý mình trái lòng thì cái khẩu mình nói ra trước rồi, nếu mà không vừa ý nữa, không vừa cái khẩu mình không có vừa hài lòng nữa, thì tới cái thân mình nắm.
Có nhiều người tới ít nói tụi mình không à. Mấy ông cọc đó. Trời ơi, cái đó ông này ông ít nói vậy cho ông cọc lắm mà nghe. Ông lầm lì lì vậy cho ông sát cái bóp liền đó. Bốn cái lời nó ép hơn, nên là khẩu quan trọng hơn, phải không? Khẩu nghiệp quan trọng hơn. Đồng ý hết chưa? Đồng ý không? Tôi cũng đồng ý một phần. Tôi đồng ý một phần là tại vì trước đây đó, khi mà tôi mới tu đó, dĩ nhiên lúc đó tôi nói không có ai nghe đâu, phải không? Mình mới tu mà đâu ai nghe mình đâu. Cái tôi thấy 10 điều khuyến tu, quý Phật tử, cái đó tôi cũng giảng ra cũng nhiều lần rồi, có 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An ở cái vùng Tây Nam Bộ đó, rất là hay. Mà mới lần đầu tôi cũng dị ứng với Đức Phật Thầy Tây An với cái này nữa. Tôi nghe nói điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Tôi đọc tới cái đó là tôi bắt đầu dị ứng rồi. Tự xưng quá, diện cưa cái gì trơn, chưa biết diện cao siêu của thầy, nhất định là thầy số 1 rồi. Tôi cái này là tôi không ưng rồi. Chưa cái gì trơn, mình tự xưng mình quá trời. Dùng cho sao, dùng cái thử thách, dù cho ai nặng nhẹ gì, cũng là không có bỏ cái lý cao siêu của thầy hết. Tôi chưa biết ổng cao siêu nhau, và ổng tự xưng ổng cao siêu rồi. Là tôi bắt đầu tôi dị ứng rồi đó. Tôi thấy ông này ổng tự xưng quá, nên tôi đó giờ tôi chắc là cũng có thuộc vào cái dạng nó không có được, không có được mà gọi là ôn hòa lắm với ông. Tôi cũng thuộc là trực tính đó. Nhưng mà đọc cái sao cái tôi thấy thấm liền. Tôi đọc lại nha, khi không cái nó quên khúc nghe sao rồi. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng khoan, bây giờ không quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian là điều nguyện hoặc chớ mang nơi lòng. Tôi đọc thấy hai cái câu chót này là tôi thấy quá đúng là cao siêu. Việc chi còn ở trần gian là điều nguyện hoặc chớ mang nơi lòng. Rồi cái câu này tức là đọc xong rồi cái lòng mình đó, nó nhẹ bưng liền. Tại sao vậy? Tại vì trước đây mình mang nhiều quá trong lòng, mà bây giờ nghe nói nó là quyển hoặc không có thiệt, đừng có mang trong lòng, tự nhiên nó nhẹ đi. Đúng là tôi thấy cao siêu thiệt. Đọc tới cái câu này là thấy đúng là cao siêu. Nó cao siêu không ngoan chút nào hết. Từ đó dài dài sao cái câu nào cũng là những cái khuôn vàng thước ngọc để cho mình tu. Tôi thấy là quý Phật tử mà nên thuộc lòng cái này là tu rất tốt, bởi vì nó là một cái phương châm cho mình, là một cái mà gọi là khuôn vàng thước ngọc để mình noi theo trong cái cuộc sống tu tập của mình. Cho nên tôi giảng cái này cũng nhiều lần về cái 10 điều khuyến tu này, và lúc bây giờ tôi thấy nó hay quá rồi đó. Cái tôi chép tay hai tờ giấy đôi học trò đó quý Phật tử, là tôi chép tay, mà một buổi vậy tôi chép chừng một buổi, thí dụ buổi sáng hoặc buổi chiều, tôi chép được vài quận cái đó thôi, bởi vì chép tay mà. Một ngày tôi chép chừng khoảng 5 bản cái đó là tới hết ngày. Cái sau này khi mà tôi xuất gia lâu rồi, cái tôi về tôi làm trụ trì này cái nọ, cái có Phật tử rồi, nhiều rồi, người ta biết mình rồi. Cái tôi thấy cái đó người ta cũng có nhiều người mến mộ quá. Cái tôi đưa một cái bản cho người ta, cho Phật tử đó. Yeah. Con ra ngoài đánh máy đi rồi in cho sư 100 bản. Chưa đầy buổi nó đem vô 100 bản rồi. phải không? Cái đó lẹ không? Photo ra là quá nhanh thôi. Mà cái đó là gì? Khẩu nghiệp thôi. Hồi đó tôi chép tay là gì? Thân nghiệp. Chép tay gì một ngày vậy? Chừng khoảng 5 bản vậy thôi. Còn bây giờ nói cái gì đó là một buổi vậy là cả 100 bản rồi. Thấy không? Rõ ràng cái khẩu nghiệp nó quan trọng hơn cái thân nghiệp. Cái điều đó là đúng như quý Phật tử nói, khẩu nghiệp quan trọng hơn thân nghiệp, phải không? Tôi đồng ý một phần, còn phần nữa chưa. Là tại sao vậy không? Tại nhiều khi tôi thấy ở thôn quê Việt Nam những cái bà ngoại, bà nội gì đó. Ở đây nhà cửa dơ quá, quét người ta cả nhà coi. Bà nói một lần nó cũng bỏ qua, hai lần nó cũng bỏ qua. Bà nói riết mà đấy, trời ơi sai tụi bay, thôi tao quét tốt nhất. Cầm cái chổi ra quét sạch. Thì sai nó cả ngày nó cũng bỏ qua, tụi nó không có để ý tới mà. Như vậy thì sao? Cái này khẩu nghiệp quan trọng hay là thân nghiệp quan trọng? Bà nói hoài cả ngày cái nhà nó cũng dơ hoài, mà bây giờ bà cầm cái chổi quét vô hết trơn rồi sạch. Vậy thì thân nghiệp quan trọng hơn khẩu nghiệp, phải vậy không? Trong trường hợp này thân nghiệp quan trọng hơn khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp không có giá trị. Cho nên sở dĩ mà tôi được gặp tới đây là tại vì cái đoạn nhiều quyền thế với ít quyền thế nè. Cái người nhiều quyền thế thì khẩu nghiệp của họ quan trọng. Họ nói một cái là nhất hô ba ứng, nói một cái là mọi người răm rắp làm theo, phải vậy không? Nhưng mà nếu mà cái người ít quyền thế nói không ai nghe hết thì cái khẩu nghiệp họ không quan trọng đâu, thân nghiệp họ mới quan trọng. Cái thân nghiệp họ quan trọng hơn, có kết quả hơn đó, hơn là cái khẩu nghiệp của họ. Như vậy thì tôi nói hai chiều, tức là đối với người nhiều quyền thế nói người ta nghe nhiều đó thì cái khẩu nghiệp của họ quan trọng hơn thân nghiệp. Họ không có cần cái là làm gì đâu, họ chỉ nói mà thôi. Còn đối với người ít quyền thế nói ra cũng không ai thèm đếm xỉa, không ai thèm nghe, thì cái thân nghiệp của người này quan trọng hơn khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp không có giá trị. Phải không? Tôi nói vậy hợp lý không? Đồng ý không? Đúng là chúng ta phải. Cho nên nhiều khi trong Phật Pháp chúng ta phải xét vấn đề nó nhiều mặt thì chúng ta sẽ tường tận hơn. Bây giờ tôi nói xong ba cái phần mà nhiều quyền thế với ít quyền thế. Bây giờ tôi nói tới cái người mà gọi là, ý hồi nãy tôi nói nhiều quyền thế với quyền thế, rồi bây giờ tôi nói là cái người sanh ra trong gia đình hạ tiện hay người sanh ra trong đồng cao sang. Thì với cái câu hỏi này Đức Phật mới nói như thế này: này thanh niên, hồi nãy thì nhiều quyền thế với quyền thế là do đố kỵ ghen ghét, phải không? Rồi bây giờ sanh ra trong gia đình hạ liệt hay trong gia đình cao sang, thì Đức Phật nói này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà kiêu căng ngạo nghễ, kiêu mạn ngạo nghễ, không bao giờ biết nhún nhường, không bao giờ biết đứng dậy nhường chỗ mời ngồi cho người xứng đáng được mời ngồi, không bao giờ biết tôn trọng cung kính đảnh lễ cúng dường cái gì xứng đáng được cúng dường, không bao giờ làm những việc đó, lúc nào cũng kiêu mạn kiêu căng, lúc nào cũng ngạo nghễ, coi như là không ai ra gì hết, thì cái người này là sau khi tăng hoài mạng chung sẽ sanh xuống đọa xuống cõi dữ ác thú đọa xuống địa ngục. Nhưng nếu may mắn họ không có sanh trong cõi đó, họ sanh làm người thì họ sẽ sanh ra trong những gia đình hạ liệt. Tức là cái nhân đưa đến cái sanh gia đình hạ liệt là kiêu căng ngạo nghễ, không bao giờ đứng dậy nhường chỗ mọi người cho người xứng đáng được nhường chỗ, không bao giờ tôn trọng cung kính cúng dường người xứng đáng được tôn trọng cung kính. Cho nên cái nhân đó sẽ đưa họ xuống cái gia đình hạ liệt nếu họ sanh làm người, may mắn không sanh vào ác đạo. Ngược lại, nếu mà người nào luôn luôn cũng khiêm hạ, cũng nhún nhường, lúc nào cũng sẵn sàng đứng dậy nhường chỗ mời ngồi cho người xứng đáng được mời ngồi, lúc nào cũng tôn trọng cung kính cúng dường người xứng đáng được tôn trọng cung kính cúng dường, thì cái người này sau khi ra ngoài mạng chung sẽ sanh lên thiên giới, sanh lên cõi đời này. Chỗ nào người đó được sanh ra, người đó sẽ sanh trong gia đình cao sang. Như vậy thì cái con đường đưa đến gia đình hạ liệt và gia đình cao sang là do cái tâm có kiêu căng ngạo nghễ hay là cái tâm khiêm hạ nhún nhường. Đó là sự sai khác giữa nhân liên quan với quả. Và này thanh niên, còn một cặp cuối cùng nữa, tức là tại sao có những người ngu tối ám độn và có những người thông minh sáng suốt. Này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà thường hay tới, không, trước hết là không thường hay thăm viếng các vị thiện tri thức, không có tìm cầu, không có học hỏi, mà nhiều khi đôi khi có các vị thiện tri thức ấy, thì cái người này cũng không bao giờ biết đặt ra cái câu hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm. Người này không bao giờ đặt ra những câu hỏi như vậy. Cho nên với cái hành nghiệp như vậy đó, sau khi thân hoại mạng chung, người này sẽ sanh xuống đọa xứ ác thú, cõi dữ, địa ngục. Nhưng nếu may mắn họ sinh làm người thì có chỗ nào họ sanh ra họ bị ngu tối ám độ vì không có thần cầu, không học hỏi. Còn ngược lại, có một người là lúc nào cũng sẵn sàng tìm tới các vị thiện tri thức, và khi tìm đến thì luôn luôn đặt ra những câu hỏi: thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm, tôi đã làm gì để bị những bất hạnh khổ đau, và tôi phải làm như thế nào để được những an lạc hạnh phúc. Người đó luôn luôn đặt ra những câu hỏi như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, người này sẽ sanh lên thiên giới trên cõi đời này. Và nếu mà chỗ nào người xưa chưa có sanh lên thiên giới mà sanh cõi đời thì người đó thành ra được thông minh sáng suốt, vì hay tìm cầu học hỏi, luôn trau dồi những kiến thức hiểu biết để mà áp dụng trong đời sống của mình. Đó là cái nhân sai khác giữa người ngu tối và ám độ. Cho nên quý Phật tử, nếu mà có viếng thăm các vị thiện tri thức, phải thường đặt ra những câu hỏi. Vì sao? Chính nó làm cho chúng ta được thông minh sáng suốt, hiểu biết mọi việc, để chúng ta sống đúng, để chúng ta sống theo những điều thiện. Đó là sự sai khác giữa hai người. Sau khi Đức Phật nói xong tất cả những cái sự sai khác giữa những cái cặp đôi như vậy, thì cuối cùng Đức Phật mới kết luận như thế này: này thanh niên, thế cho nên ta nói rằng chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, và chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng, và nghiệp là quyến thuộc. Chính nghiệp này phân chia chúng sanh kẻ hạ liệt, người cao sang. Rồi sau đó thanh niên Subhatoriyabhitta mới rất là hoan hỷ: bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị nghiêng ngã, phơi bày ra những gì bị che khuất và chỉ đường cho người lạc lối. Cũng như vậy, Đức Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện để trình bày, để mà tuyên dương giáo pháp. Những con xin quy y Thế Tôn, quy y Tam Bảo, và từ đây cho đến bạn chung con trọn đời quy ngưỡng. Vì đó sau khi nghe pháp xong thì quy y Đức Phật. Thì cái bài kinh tới đó hết. Và hôm nay chúng ta nghe được bài kinh đó để chúng ta biết rằng là tất cả những cái vận mạng của chúng ta điều đó có, nhưng mà chúng ta đã góp phần một cách trực tiếp để quyết định cái vận mạng của mình, mà không có bất kỳ một trời Phật nào có thể can thiệp vô được. Nếu mà nói là Phật gia hộ chúng ta thì Phật chỉ là ông thầy giáo chỉ đường cho chúng ta đi thôi. Mà chúng ta khi mà tiếp nhận những cái sự hướng dẫn chỉ bảo đó, chúng ta thực hành những lời dạy đó, thì tức là Phật đã độ chúng ta. Chứ không phải là Phật độ chúng ta bằng cách chúng ta nguyện cầu gian giái thành khẩn tha thiết, rồi chúng ta chờ đợi Phật mang cái sự an lành tốt đẹp đến cho mình. Không bao giờ Phật mang. Phật chỉ mang đến cho chúng ta những lời dạy, và chính chúng ta phải thực hành những lời dạy đó. Cho nên khi mà nói tới chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta chưa nói, chưa làm, chưa nghĩ thì chúng ta hoàn toàn tự do. Chúng ta muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì làm, muốn nghĩ cái gì nghĩ, không ai cấm đoán mình hết. Tôi có thí dụ như thế này, thí dụ như ở Việt Nam, ở người chỗ vùng nông thôn, chúng ta có một miếng ruộng. Đầu mùa vụ chúng ta muốn xả lúa thì xả, muốn xả nếp thì xả. Giả sử như cái mùa rồi nếp nó lên giá, nếp có giá quá lúa không bằng, cái mùa này chúng ta bàn bạc những người thân trong gia đình: thôi năm nay xả nếp, không xả lúa nữa, nếp có giá quá. Cái mình đem nếp ra mình xả xong cái 3-4 tháng sau rồi bắt đầu nếp nó có bông, nếp nó bắt đầu gặt hái vô. Nhưng mà ngặt gì cái là mình suy nghĩ vậy thì mấy người kia cũng suy nghĩ vậy. Nếp có giá, người ta cũng trải nếp tùm lum hết. Bây giờ nếp đầy đồng hết trơn, trúng thì trúng thiệt nhưng mà giá bèo. Bây giờ ai cũng nếp hết trơn, bây giờ lại lúa lại lên giá, bởi vì lúa hiếm nè. Cái lúc đó mình trời ơi, phải bây giờ mình có một đám ruộng lúa chứ không phải nếp thì hốt bạc rồi. Rồi giờ mình gặt rồi thì sao? Mình muốn gặt lúa được không? Không, bị mình xả nếp rồi. Cho nên lý chính cái này Đức Phật mới là: chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Khi mà chúng ta sửa soạn, chúng ta gieo trồng, sửa soạn chúng ta bắt đầu mùa vụ của mình, chúng ta rải hạt giống, thì chúng ta hoàn toàn là chủ nhân. Nhưng mà làm chủ tới mức độ đó thôi nghe. Cho đến khi mà chúng ta gặt hái kết quả là chúng ta không còn chủ động nữa, chúng ta bắt buộc phải gặt những gì mà chúng ta gieo. Cho nên lúc bây giờ là không có chọn lựa. Mà do đó Đức Phật nói là chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Cái nghĩa chữ thừa tự là giống như con cái thừa tự tài sản của ông bà tổ tiên còn để lại. người ta dùng cái chữ rất là nôm na mà rất là tượng hình, tức là người ta nói rằng giàu út ăn, nghèo út chịu. Bây giờ chúng ta thừa hưởng lại, chúng ta muốn khác đi cũng không được, tài sản có bao nhiêu đó mà chúng ta muốn cho nó nhiều thêm cũng không được. Dĩ nhiên nếu mà tài sản đó mà chúng ta nó muốn ít đi cũng không được nữa, nó là bao nhiêu đó chúng ta phải thừa hưởng bao nhiêu đó, gọi là chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa. Tại sao gọi là nghiệp là điểm tựa? Ở trong hiện tại chúng ta nương tựa vào những cái tài sản của mình, chúng ta nương tựa vào người thân của chúng ta để mà chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta đó là những điểm tựa của mình. Khi chúng ta qua đời khác, chúng ta hoàn toàn không còn điểm tựa đó. Tài sản của chúng ta bỏ lại hết, người thân của chúng ta từ giã hết rồi, chúng ta không còn một điểm tựa nào hết. Chúng ta chỉ có điểm tựa đó là gì? Đó là những cái chúng ta gieo mà chúng ta chưa gặt. Những cái gặt rồi thì thôi kệ bỏ, còn những cái nhân mà chúng ta chưa gặt, những cái nhân đó chúng ta theo chúng ta từ đời này qua đời khác, và lần lượt chúng ta sẽ gặt hai cái kết quả của nó. Nó không bị cái chết làm cho nó gián đoạn đâu, mà nó liên tục từ đời này qua đời kia. Những cái gì chúng ta đã gieo nhân rồi mà chúng ta gặt rồi thì thôi, cái nào chúng ta chưa gieo nhân rồi mà chúng ta chưa kịp gặt là nó liên tục nó qua bên kia, mình tiếp tục mình gặt nó. Thì đó là điểm tựa của chúng ta, tức là những nhân lành hoặc là dữ mà chúng ta đã gieo, đây là điểm tựa của mình trong cuộc sống kế tiếp. Cho nên nói nghiệp là điểm tựa của chúng sanh là gì? Nghiệp là thai tạng, vì chính cái nghiệp này nó sẽ phát sinh ra những cảnh giới của chúng ta. Nếu chúng ta có nghiệp lành, chúng ta sẽ lên cảnh giới người hoặc trời, nếu là nói trong vòng luân hồi sanh tử sáu đường á. Còn nếu mà chúng ta có cái vốn liếng nghiệp này nó xấu thì nó sẽ sanh ra những cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho chúng ta. Cho nên gọi là nghiệp là thai tạng, vì chính nó sẽ sanh ra những cảnh giới trong tương lai cho mình. Và nghiệp là quyến thuộc. Chúng ta biết là chúng ta có một số quyến thuộc trong hiện tại là cha mẹ, anh em, bà con, quyến nhục. Nhưng mà sau khi mà chúng ta từ giã cõi đời này á, thì quyến thuộc của chúng ta sẽ đưa chúng ta tới nấm mồ và chia tay chúng ta. Nhưng mà những cái nhân mà chúng ta đã gieo trồng rồi không chia tay, đây là một cái thứ quyến thuộc nó còn thân thiết hơn tất cả những quyến thuộc trên thế gian của chúng ta. Quyến thuộc này nó theo chúng ta xuống nấm mồ, nó theo chúng ta qua đời sau luôn. Và như vậy đây là quyến thuộc thân thiết nhất. Chứ còn quyến thuộc hiện tại trên thế gian chúng ta sẽ từ giã chúng ta khi chúng ta qua đời, sẽ chia tay ở tại cái quyệt mộ. Cho nên cái nghiệp của chúng ta, nghiệp nhân đó, phải nói là nghiệp nhân của chúng ta sẽ là quyến thuộc một cách thân thiết nhất của mình. Cho nên những quyến thuộc đó chúng ta tạo ra trong cuộc đời này, coi chừng á, chúng ta phải làm sao cho chúng ta qua đời sau chúng ta có một số quyến thuộc tốt. Còn nếu mà quyến thuộc xấu á, thì chúng ta khổ với nó, khổ với cái quyến thuộc đó. Có khi nào quý Phật tử được hạnh phúc với quyến thuộc không? Quyến thuộc mang lại cho mình hạnh phúc có không? Có không? Mà quyến thuộc cũng mang lại cho mình khổ sở có không? Thấy không? Quyến thuộc tốt thì sẽ mang hạnh phúc lại cho mình, mà quyến thuộc xấu thì nó sẽ mang lại đau khổ cho mình. Thì cũng như vậy đó, những cái nhân mà chúng ta gieo trồng, nếu mà đó là những nhân lành, tức là miệng làm lành, miệng nói lành, thân làm lành, ý nghĩ lành, thì đó là những quyến thuộc tốt, qua đời sau nó sẽ là chỗ nương tựa tốt cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta miệng nói ác, ý nghĩ ác, hành động cái thân nó ác, thì đó là quyến thuộc xấu mà chúng ta cũng không có phải, không phải ly dị nó được đâu, nó theo chúng ta luôn. Qua đời sau là nó là những cái điểm tựa, nó sẽ làm khổ cho mình, điểm tựa xấu. Cho nên đó là cái điều mà người Phật tử có chánh kiến và chánh tín đó, là chúng ta tiếp nhận sự gia hộ của Đức Phật đó, mà tiếp nhận theo cái ý nghĩa như vậy, chứ không phải tiếp nhận theo một cái sự mù quáng là mình cứ tha thiết khẩn khẩn cầu xong rồi chờ đợi Đức Phật mang lại sự an lành tốt đẹp cho mình. Những gì tức là mê tín. Nhiều khi tôi nói với quý Phật tử là không phải chúng ta thờ ông Quan Công, thờ bà mẹ sanh mẹ độ, cửu thiên quyền nữ hay là chánh sái đại càng, cái đó là mê tín rồi đó. Nhưng mà chúng ta thờ Phật Thích Ca coi chừng cũng mê tín nữa, theo cái kiểu mà chúng ta nhờ Ngài phù hộ theo cái kiểu vậy. Tức là quỳ lại xì sụp gian giái thành khẩn tha thiết, xong rồi cái về nhà chờ coi Phật độ mình coi sao này. Thế nào Phật làm cho mình an lành hết. Cái đó là không được, cái đó là Đức Phật dạy trong kinh thế này. Có hai hạng người xuyên tạc ta. Hạng người thứ nhất tức là phỉ báng ta với tâm sân hận. Hạng người thứ hai là tin tưởng ta theo tà kiến. Chúng ta thì là những người Phật tử, không bao giờ chúng ta rơi vào cái hạng người thứ nhất, tức là hạng người phỉ báng Đức Phật với tâm sân hận, không bao giờ có vụ đó đâu. Nhưng mà coi chừng chúng ta là người xuyên tạc Đức Phật nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Phật theo tà kiến. Theo tà kiến tức là biến Đức Phật thành một ân thần độ mạng cho mình. Thì đó là cái theo tà kiến đó. Thì hôm nay chúng tôi nói một cái bài kinh tiểu nghĩa phân biệt để chúng ta biết rằng là hoàn toàn chúng ta sẽ nắm lấy, sẽ hình thành. Và dĩ nhiên nếu chúng ta hình thành thì chúng ta có quyền điều chỉnh cái vận mạng của chính mình bằng những hành động của chúng ta trong cuộc sống. Nhớ là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Chúng ta làm và chúng ta chịu trách nhiệm những điều mà chúng ta làm. Khỏi có than thở lúc đó, trời, không biết tôi làm sao mà bây giờ tôi gặp nhiều chuyện khổ quá. Không biết, cái đó thì tôi không biết. Nhưng mà cái chuyện khổ này là kết quả mà chính cái nhân chúng ta đã gieo chắc chắn. Nếu mà người nào khẳng định như vậy, tức là người nào có cái lòng tin đúng đắn về nhân quả, có cái chánh tín đối với Phật Pháp. Và cái người đó là cái người mà gọi là rất ít phiền não. Vì vì sao? Người đó không có đổ thừa cho ai hết, can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình. Cái người Phật tử chân chính là như vậy, chứ không phải là mơ hồ mù mờ. Không biết, tôi thì thật sự tôi cũng không có nhớ hết những cái chuyện tôi đã làm. Nhưng mà bây giờ nếu tôi gặp một hoàn cảnh khổ thì tôi biết chắc là cái này mình đã từng gieo nhân. Dĩ nhiên cái tính chất nó sẽ tương đồng như vậy. Cho nên chính vì vậy mà các vị cổ đức nói rằng là chỉ cái quán xét về nhân quả chỉ có như vậy. Chỉ sở bất dục vật thi ư nhân, tức là những cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Vì sao? Vì mình làm cho người khác thì cái điều đó sẽ trở lại với mình. Mà nếu mà mình không muốn thì thôi đừng làm đó. Quý Phật tử muốn người ta chửi mình không? Muốn không? Có khi nào không nghe chửi thấy buồn không? Vậy thì thôi đừng chửi ai. Thấy không? Quý Phật tử muốn người ta giúp đỡ mình không? Thì mình hãy giúp đỡ cho người khác. Nghĩa là tất cả những cái điều gì chúng ta làm cho người khác thì chúng ta sẽ trở lại cho mình. Thì hôm nay thì đúng ra thì nó cũng còn khoảng chừng 10 phút nữa, 10 phút, 15 phút nữa. Nhưng mà theo thường thường tôi đi đến sinh hoạt các cái đạo tràng với đại chúng á, thì tôi cũng mong rằng là có những cái thời gian để cho đại chúng có một cái vấn đề gì đó, hoặc là đối với vấn đề tôi mới vừa trình bày, hoặc là những vấn đề khác mà trong quá trình nghiên cứu và giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có cái gì đó chúng ta nêu ra. Vì chính những cái câu hỏi này nè, nó giúp cho chúng ta được đáp ứng những cái nghi vấn của mình, và giúp cho mình có một cái sự an tâm trên cái đường tu học của mình. Và hơn nữa, như theo cái bài kinh tôi mới vừa nói, thì nhờ đó chúng ta mới là đời này đời sau sẽ trở thành cái người mà có thông minh sáng suốt. Vì chúng ta biết đặt ra những câu hỏi để chúng ta tìm hiểu vấn đề, những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta sống và thực hành theo đó. Bây giờ thì mời quý Phật tử có những ý kiến. A Di Đà Phật.
Dạ kính thưa Tượng Tòa Giảng Sư, con có một cái vấn đề là có câu hỏi là con nghe những cái băng giảng của Hòa Thượng Thiện Thông thì người ta nói là dùng chữ là lão thật niệm Phật. Như vậy lão thật niệm Phật là gì? Kế tiếp nữa là trong vấn đề mà ngồi tịnh tọa niệm Phật thì con hay bị hôn trầm, có cách nào để khắc phục vấn đề đó nhưng mà không rời tư thế ngồi? Kính
Giảng Sư Phật, cảm ơn. Bây giờ trước hết là cái nghĩa của chữ lão thật niệm Phật á, tức là khi mà chúng ta niệm Phật thì nó có nhiều trình độ lắm, có nhiều cái phương cách niệm Phật mà lại có nhiều cái trình độ, cái khuynh hướng niệm Phật. Lão thật niệm Phật có nghĩa là niệm Phật cho nó chân thật. Đấy. Cho nó chân thật. Chứ nhiều người niệm Phật chứ rồi nó có nhiều cái mà nó xen tạp quá. Rồi nhiều khi niệm Phật mà cái định hướng của chúng ta nữa cũng không có chính xác nữa. Cho nên cái giống như là làm công việc gì, bất cứ cũng làm công việc gì, cũng có người làm tha thiết, nhiệt tình. Và cũng có nhiều người làm chấm câu ân tiền, làm trả nợ quỷ thần. Có phải vậy không? Bất cứ công việc nào cũng có những cái cách làm khác nhau. Mà cái việc niệm Phật cũng vậy nữa. Tức là ý Ngài muốn dạy chúng ta, niệm Phật thì niệm cho nó thiệt tình á. À, giống như nhiều khi thí dụ như chúng ta thấy ai đó mà vô làm công việc mà người ta không có cái tâm nhiệt tình, với người ta làm hủ hở, ta làm lai rai lôi thôi, làm không lẽ mình không làm, ta nói mình vô cũng làm cái nhưng mà mình làm thấy rầu chết đi, phải không? Thì cái làm cái kiểu đó là không kết quả gì đâu. Cho nên lão thật niệm Phật tức là niệm Phật thiệt tình đi, chân thật đi, đó là lão thật niệm Phật. Còn cái vấn đề thứ hai là đối trị hôn trầm. Thì tại sao bắt buộc phải có cái không có thay đổi hoài nghi? Mình cứ việc thay đổi hoài nghi, mình đi kinh hành, Nhưng mà nhiều khi thí dụ như đại chúng người ta ngồi hết đi kinh lành thì trở ngại cho người ta. Có thể vậy, bây giờ ngay trong chỗ đó làm sao mình đối trị hôn trầm. Bây giờ có nhiều cái cách đối trị hôn trầm lắm. Hồi đó tôi cũng bị hôn trầm nghe. Ai đi tu cũng phải trải qua những cái này nè. Hồi đó thậm chí tôi lấy cây nhang thì tôi chích vô cái chân của tôi, đặng cho nó nóng quá, đặng cho đừng buồn ngủ nữa. Nhưng mà tất cả cái đó đều là, hoặc là tôi lấy cái kim chích vô, kim tây kim gì đó chích vô nó đau chút vậy. Thì cái đó là tất cả những cái mà đối trị của mình. Giống như người xưa người ta có những người mà người ta trong không biết gì thập tứ hiếu hay những cái câu chuyện gì đó, mà có những cái vị mà người ta học hành mà người ta quyết chí đó, rồi cái người ta hồi xưa ở bên Trung Quốc người ta có cái tóc người ta dài, có búi tóc nè, cái người ta treo cái búi tóc lên chỗ nào cao á, ta ngồi người ta học cái đốt lửa học, nhiều khi nhà nghèo đúng không, mà học mà nhiều khi cố gắng quá cái nhiều khi nó buồn ngủ cái nó ngực đầu cái nó giật tóc lên, cái người ta thức dậy nó học nữa. Thì đó là những cái mà phép đối trị một cách để cho người ta tinh tấn. Thì bây giờ ngoài những cái chuyện đó thì trong kinh Đức Phật có dạy như thế này. Đức Phật dạy cái này là cho ngài một kiền liên nha. Bởi vì nhiều khi tôi đọc kinh cái tôi thấy làm lạ, trời, một kiền liên mà cũng bị hôn trầm nữa. Dĩ nhiên cái lúc mà trước khi ngài đã thành quả vị A La Hán thì ngài cũng có giai đoạn là tu, mặc dù thời gian đó rất ngắn thôi, trong vòng một tuần thôi thì ngài đã quả A La Hán rồi. Thì lúc đó thì ngài một kiền liên cũng bị hôn trầm, rồi Đức Phật phải dùng thần thông của ngài hiện ra trước mặt ngài một kiền liên, ngài chỉ. Bây giờ có hôn trầm á, thì bây giờ đối trị hôn trầm phải làm sao? Thường thường các vị đó ngồi tu ngoài trời, cho nên ngài mới nói rằng là nếu mình hôn trầm gì đấy thì ngay chỗ ngồi của mình đấy, mình ngửa mặt, mình ngước nhìn lên trời cao, mình nhìn thấy những cái gì sao trên đó xa thẳm như vậy đó, mình chú ý những cái gì sao xa thẳm trên đó, thì do những mình tập trung mình chú ý vậy đó thì mình cũng có thể hóa giải được hôn trầm. Mà cái điều này cũng phù hợp với các vị cổ đức dạy là chúng ta phải hướng ra ánh sáng đó. Nhiều khi chúng ta phải mở mắt ra, chứ nhắm mắt thì nó dễ hôn trầm lắm nha. Trong trường hợp những người nào hay hôn trầm thì biết rằng là mình hay nhắm mắt, bây giờ phải mở to mắt ra. Thì bây giờ mở to mắt ra nhìn những cái gì xa thật xa như vậy, mình có cái sự tập trung như vậy đó thì nó có thể đối trị hôn trầm. Và Đức Phật nói rằng nếu mà như vậy mà mình cũng chưa có hết hôn trầm nữa đó thì mình có cách này, tức là ngồi tại chỗ. Nó nguyên tử biết có áp dụng chưa, nắm lấy cái vành tay của mình, cái này Phật dạy nghe, nắm lấy phía dưới cái vành tay của mình này, giật mạnh nó ra nghe cái đó. Mà điều mình phải, cái này cũng khó giật lắm, bị giờ mình lúc nào cũng nương nương mình nhưng mà được làm sao mà nghe được cái rắc á, thì lúc đó nó đau nó này, không có sao đâu, nó làm cho chúng ta tỉnh đó. Giật thử đi, giật nghe cái rắc vậy đó, những cái rắc vậy đó thì nó đau lắm. Phía dưới vành tay này nè, không có sao hết trơn, không có hại gì hết, mà nó làm cho chúng ta tỉnh. Giật qua hai bên cái là nó tỉnh đi rồi. Mà Đức Phật nói là nếu mà như vậy mà nó cũng không tỉnh nữa đó thì Đức Phật áp dụng từng bước, mà nếu mà nó không có đối trị được hôn trầm nữa đó thì lúc bấy giờ là chúng ta phải bước xuống đi kinh hành, chúng ta phải đi rửa mặt. Nếu mà chúng ta thấy kinh hành nó nhiều không tiện đó thì chúng ta phải đi rửa mặt. Xong chúng ta trở lại chúng ta ngồi. Và nếu mà như vậy mà nó cũng chưa hết hôn trầm nữa đó, thì chúng ta phải đi kinh hành. Đây là một cái giải pháp gần như cuối cùng vậy đó. Và Đức Phật nói rằng là khi, rồi tôi nói thôi hay sao, tôi nói Đức Phật nói nếu mà đi kinh hành mà vẫn còn hôn trầm, khi nào quý Phật tử áp dụng tới cái này mà vẫn còn hôn trầm không? Rồi cái này nè, đúng ra tôi cũng bị đó. Bởi vì trong khi mà tôi nhập thất á, nhiều khi nhập thất 3 tháng, trong cái thời gian đó là tôi cố gắng để mình tu, và khi mà hôn trầm mà tới đi kinh thành nó cũng vẫn hôn trầm. Tôi đi vậy nó cái chút xíu giật mình thấy mình đương đứng sững vậy là muốn ngã vậy đó. Đó là nó hôn trầm trong lúc đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu đi kinh thành mà cơn hôn trầm nó dẫn đến với mình thì có nghĩa là sao? Thì Đức Phật không có nói rõ, nhưng mà Đức Phật nói thì lúc bấy giờ hãy nằm xuống, nghiêng qua bên phải theo dáng nằm của con sư tử, chánh niệm tỉnh giác và tác ý đến lúc thức dậy. Đức Phật nói như vậy thôi, nhưng mà tôi hiểu rằng là những người như vậy đó là những người đã ép thân thể mình quá đáng, tức là đã quá cố sức thức để mà mình tu. Cho nên trong trường hợp đó mình phải để cho cơ thể của nó phải trở về tự nhiên, tức là nó phải được nghỉ ngơi theo yêu cầu. Và trong những trường hợp này tôi đã có thực hiện ra tính cái này rồi. Lúc đó nằm xuống không đầy 30 giây là chúng ta đi vào giấc ngủ. Nhưng mà chỉ cần trong vòng 5-10 phút sau dịch bệnh lên là tiếp tục tu rất là khỏe. Tại vì cơ thể chúng ta có cái nhu cầu mà chúng ta không thể ép nó thay qua. Đó là những phương pháp đối trị hôn trầm. Chúng ta áp dụng từ ít cho tới nhiều, từ thấp cho tới cao. Đó là đối trị hôn trầm. Nó phải như vậy thôi, nó phải được nghỉ ngơi. Đó là cổ máy, cái máy nó phải được nghỉ. Xin mời câu hỏi tiếp.
Dạ, Phật tử xin hỏi thầy về cái câu là nhất tâm niệm Phật. Khi chúng con hành câu hồng danh Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì quý thầy có dạy là muốn cầu giảng sanh Tây Phương trong khi niệm Phật phải khởi cái tâm là cầu giảng sanh, hoặc là cầu thấy nước Di Đà, nước Di Đà của Phật Di Đà, thì như thế cái tâm của chúng ta mới cảm giao được với Đức Phật Di Đà thì sẽ được giảng sanh. Nhưng mà khi mà chúng con niệm Phật á, thì khởi cái tâm tưởng Phật hay là khởi cái tâm về nước Cực Lạc thì không được nhất tâm. Thì kính bạch thầy, khi chúng con niệm Phật thì tâm của chúng con phải hướng về Phật, hay là chúng con nghe cái câu niệm Phật, hay là chúng con phải quán tưởng về Tam Thánh, hay là chúng con phải khởi cái gì đó, thì như vậy thì làm sao chúng con nhất tâm để niệm Phật được? Mong Phật ạ.
Cái này có nhiều Phật tử có một cái thắc mắc là khi chúng ta niệm Phật nhất tâm, cái đó thuộc về hạnh. Và có các vị dạy chúng ta là cái hạnh này phải có cái nguyện á, thì mới được vãng sanh. Chứ cái hạnh mà nếu mà chúng ta cứ niệm Phật mà không nguyện á, thì niệm Phật dù cho mưa xa không vào cũng không được vãng sanh về Tây Phương. Cho nên quý Phật tử có một cái lo ngại, nếu mà kèm thêm mà có cái hạnh mà có cái nguyện nữa thì cái hạnh chúng ta sẽ không chuyên nhất. Có ý là như vậy, phải không? Cái này là có hai cái thí dụ này để cho quý Phật tử có cái suy nghĩ, khỏi phải lo lắng cái điều đó. Quý Phật tử không biết trong này có một số Phật tử nào mà được gia đình bảo lãnh để đoàn tụ ở phía bên hải ngoại. Khi đó chúng ta đang làm hồ sơ thủ tục ở trong nước, phải vậy không? Lúc bây giờ chúng ta rất mong muốn đoàn tụ với người thân, phải không? Cho nên bất cứ một việc làm nào, bất cứ một lời nói nào, khi chúng ta tiếp xúc với cái ban phỏng vấn hoặc là cái người đi khám sức khỏe với mình, hay nói chung là tất cả những thủ tục nào, dĩ nhiên khi ta làm thủ tục đó thì đó là gì? Làm thủ tục là gì? Là hạnh, phải không? Và làm thủ tục đó thì sao? Với cái nguyện là đoàn tụ gia đình chúng ta. Cái nguyện này là một cái nguyện thường trực, chứ không phải là cái nguyện này là hễ khi nào chúng ta khởi hạnh lên mới kèm theo cái nguyện. Cái này không phải vậy. Mà cái nguyện này là một cái nguyện thường xuyên suốt của chúng ta. Cái định hướng của chúng ta là lúc nào chúng ta cũng nguyện, dù cho tiếp xúc với cái phái đoàn phỏng vấn hay là không có tiếp xúc với phái đoàn phỏng vấn, dù cho lúc đó ta đang ăn cơm ở nhà, dù cho lúc đó chúng ta đang quét sân ở nhà, chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ rằng là phải làm sao cho thủ tục con mau đặng tôi đi. Lúc nào chúng ta cũng có cái nguyện, đó là cái nguyện của mình. Như vậy thì tôi khi nghĩ là cái nguyện nó không cần thiết phải là nó ở trong cái hạnh, rồi lúc chúng ta thực hiện cái hạnh nó phải có cái nguyện kèm theo. Rồi nếu mà chúng ta không có niệm Phật, đâu phải chúng ta niệm suốt 24/24 đâu. Rồi lúc ta không có niệm rồi sao, ta không có nguyện kèm theo sao? Như vậy thì phải nói rằng cái nguyện này nó còn thường xuyên hơn là cái hạnh nữa, là khác. Lúc nào cũng có hết. Còn cái chuyện chúng ta nói nếu mà kèm theo như vậy thì không được nhất tâm, thì bây giờ có cái thí dụ này quý Phật tử. Thí dụ như có một đứa con nó rớt xuống hầm phẫn, cái nó gặp ba đó, ba ơi. Có khi nào nó kêu tiếng ba đó rồi nó không có cái mong cầu rằng ba nó kéo nó lên không? Có cần phải kèm theo là phải kéo con lên? Chỉ cần nói ba ơi, cái là cái lòng nó muốn ba nó kéo nó lên rồi chứ gì nữa. Đâu có cần phải nói là ba ơi kèm theo phải kéo con lên. Không cần, ba ơi là đủ rồi. Thấy không? Như vậy thì cái hạnh đó là luôn luôn có cái nguyện sẵn trong đó rồi, chứ không phải có cái bận tâm là phải kèm thêm cái nguyện nữa. Nếu mà người nào kèm thêm cái nguyện đó thì cái người đó nguyện không thiết rồi đó. Cái nguyện này dù cho có hạnh hay không có hạnh, nguyện này cũng có mặt. Như vậy mới được. Như vậy mới được. Chứ không phải đợi nó có cái hạnh rồi phải kèm theo cái nguyện. Nha. Lúc nào cái nguyện có còn thường hơn cái hạnh nữa. Cái hạnh có khi gián đoạn, chứ cái nguyện không gián đoạn. Đó là nguyện thường trực. Cho nên cái điều này quý Phật tử khỏi lo. chúng ta do gì chúng ta hành trì nó không có được chuyên nhất, hành trì nó không có được gọi là nó được thường xuyên á, thì chúng ta sẽ gặp trở ngại này. Tức là hãy nghĩ tới hạnh thì chúng ta sẽ e rằng chúng ta sẽ bỏ quên nguyện, hay là nếu tác ý bên nguyện thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta cái hạnh chúng ta không chuyên nhất. Nhưng mà cái này để dành cho những người mới tu á, thì phân vân cái này là trúng. Nhưng mà quý Phật tử biết mấy cái người đánh đàn vừa hát không? Thấy không? Mới tập đàn á, thì chúng ta phải bấm ở trên này, tôi nói đàn guitar gì đó, bấm ở trên này, ở dưới này về khải, dưới này có 6 dây, đặng nhiều khi bấm ở trên kia mà dưới này khải cái dây chặt lắc à. Đó là mới học đàn, phải không? Thành ra mình bấm ở trên kia rồi, cái mình khải dưới này đó, là nổi bao nhiêu đó không là hết tâm ý của mình dồn vô rồi. Đừng nói chi mà ca ăn cái nữa. Phải vậy không? Cái chuyện đó làm sao ca được, nổi bao nhiêu đây, tâm ý của tôi là hết trơn trong này rồi. Nhưng mà cái người mà đã lão luyện rồi đó, giống như mà đánh computer là nó không cần phải coi bàn phím nữa. Chứ mới đầu đánh mà bây giờ cái kiếm này lúc đó mà còn phải nghĩ chuyện khác là không bao giờ nghĩ được. Nhưng mà bây giờ khi mà thuần thục rồi là tôi đánh này là tôi nhớ chuyện tùm lum hết trơn vẫn được. Tại vì sao? Khi chúng ta thuần thục một chuyện mà chúng ta không cần phải tác ý với nó nhiều, thì chúng ta có thể kèm thêm làm thêm một chuyện khác không trở ngại. Nghĩa là lúc tâm ta đánh đàn chúng ta vẫn có thể hát được như thường. Một cái thí dụ nữa, thì ví dụ quý Phật tử có chạy xe đạp không? Ở quê nhà mình chạy xe đạp, mới tập chạy xe đạp bước lên, hai tay cầm cái ghi đông, cái chân là phải đạp cho nó nhịp nhàng, nổi bao nhiêu đó không là nó hết cái tâm trí của mình rồi. Đừng có nói chuyện nói giảng gì, nổi đây tôi tập trung hết, tôi kềm cứng nhắc là mà nhiều khi đuổi vào lề hoài đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thuần thục rồi thì thấy mấy đứa học sinh tụi nó chạy nó quen rồi đó, nó chạy một tay một mà trong khi nó chạy là nó nói chuyện trời trăng mây nước đại dương gì nó nói tùm lum hết mà xe nó chạy vẫn phòn phòn như thường. Đó là tại vì mình đã thuần thục rồi thì mình không có trở ngại. Còn khi mà vẫn chưa thuần thục rồi thì tất cả tâm ý mình dồn vào một chuyện còn chưa xong, huống chi phải nói cái chuyện khác. Cho nên khi thuần thục rồi thì tự nhiên hạnh nguyện không có rời nhau. Cái đó là chỉ chúng ta chưa thuần thục thôi, ráng tu thì nó sẽ được. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, con muốn xin phép thầy, con muốn hỏi cái qua cái bài giảng của thầy thì con học được điều là nghiệp là do mình tạo ra. Vậy con muốn biết là thì xin thầy chỉ dạy con biết là khi mà nghiệp tới thì con phải làm gì để chịu đựng cái nghiệp đó.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi cũng gần gũi với cái đời sống thiết thực của chúng ta. Bây giờ cái này nó phải có cái này nữa nè, tức là nó liên hệ tới nghiệp cố định và nghiệp bất định. Hai cái này nó khác nhau nha. Nghiệp cố định tức là không thay đổi, và nghiệp bất định tức là nó có thay đổi. Cho nên quý Phật tử thường nghe quý thầy giảng, các vị giảng sư nói rằng tu là chuyển nghiệp. Phải không? Có không? Nghe quen không? Nhưng mà không tu thì có chuyển không? Cũng chuyển luôn, phải không? Phải không? Tự có nghe rồi đó. Tu là chuyển nghiệp, không tu cũng chuyển nghiệp nữa. Nhưng mà có điều không tu thì chuyển theo chiều hướng xấu. Bởi vì nghiệp nó luôn luôn thay đổi, phải không? Tu thì chúng ta chuyển theo cái chiều hướng tốt đẹp, nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn. Còn không tu thì nó chuyển theo chiều hướng xấu xa, khổ sở hơn. Đó, lúc nào cũng nghiệp cũng chuyển hết. Như vậy thì tại sao gọi là nghiệp cố định? Nếu mà cái nghiệp là vì tất cả các pháp trên thế gian này đều là vô thường, vô thường có nghĩa là thay đổi, không cố định. Nhưng mà tại sao gọi là nghiệp cố định? Khi gặp nghiệp cố định rồi thì sao? Trong trường hợp vừa rồi mà tôi đã đề cập tới cái dòng vần Tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tiêu diệt đó, tàn sát đó, cái này cũng gọi là nghiệp cố định. Và cái nghiệp cố định này ngay cả Phật lực cũng không thể thay đổi được. Như vậy trong trường hợp này thì sao gọi là nghiệp cố định? Bởi vì có những cái nghiệp cố định như thế này không thể nào mà chúng ta thay đổi được. Nghiệp tức là cái quả đó, muốn nói là cái quả nó cố định rồi, chúng ta phải gặt thôi. Nhân thì dĩ nhiên nó không cố định, tại vì mình có quyền thay đổi, mà cái nhân mình sao làm. Nhưng mà nghe nói nghiệp cố định đó, tức là cái quả đó nhất định như vậy, nó không thể khác hơn được. Thì trong trường hợp nào gọi là nghiệp cố định? Đó là nghiệp già. Quý Phật tử biết có ai thoát khỏi già không? Kể cả Đức Phật. Nghiệp già là nghiệp cố định. Nghiệp bệnh là một nghiệp cố định. Nghiệp chết là một nghiệp cố định. Không cách gì chúng ta thoát khỏi cái nghiệp cố định này hết. Không phương cách nào hết. Vậy thì giờ không cách nào thì chúng ta phải làm sao? Nghiệp nó tới, tức là nó già nó tới, bệnh nó tới, chết nó tới, thì sao giờ? Làm sao giờ? Bây giờ chúng ta kêu gào thì chúng ta cũng chết, chúng ta mỉm cười thì chúng ta cũng chết, vì nghiệp nó tới rồi. Vậy quý Phật tử chọn lựa đi. Ý tôi muốn nói rằng khi nghiệp nó đã đến với mình đó, thì nó đã cố định rồi, thì chúng ta quan hỷ chấp nhận nó, thì nó tự nhiên nó nhẹ đi. Có lần tôi bị bệnh trĩ, người ta không sợ bệnh trĩ nó mắc cỡ, tôi có gì nói lấy thôi. Tôi năm 92, tức là lâu rồi, lúc đó tôi cũng xuất gia rồi, lâu rồi. Cái đi vô tôi trị bệnh trĩ ở trong cái bệnh viện y học dân tộc ở đường Nguyễn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái phòng đó mà ta vô á, mới phải biết bệnh trĩ, tức là người ta phải chích thuốc vô trong cái chỗ trĩ đó để cho nó bị teo lại đi, hoặc là có khi người ta phải cắt cái đó. Mà cái vùng hậu môn là cái vùng niêm mạc, ai mà có biết y học cái này đó, niêm mạc tức là da non, nó nôm na, mà thứ da non là cái thứ đau đau dữ dội lắm, chứ không phải là da dày của mình, da lưng hay gì đó này đỡ đau. Cho nên khi mà có người vô trống mà người ta làm á, đặc bệnh ở trống, thì ở ngoài này theo thứ tự là ở ngoài này nghe trong kia la lên, ở ngoài này là bắt đầu là mồ hôi nó đổ xuống rồi đó, gần tới mình rồi đó, thấy không? Rồi cái tới chừng rồi cái thấy ông kia ông đi ra, mình đi càng nhắc rồi đi càng lớn, chưa đớt cái mặt béo xèo á, thì lúc đó nó còn ảnh hưởng tinh thần, nó chấn động, nó thành ra người này người đấy ngồi ngoài này mà thấy không có an gì chứ. Tới chừng tôi vô cái mình thấy mình tu sĩ rồi, la lối ông sùm coi kỳ quá, ôi không chấp nhận được, phải không? Thôi tôi cũng làm tin, người ta vô người ta thấy tôi làm tin à. Tới chừng xong rồi cái tôi ra, thì mình ra cái mình cũng mỉm cười, phải không? Cái người ta có nhiều người hiểu lầm đó nha, nghĩ bị người ta bị ấn tượng bởi cái Tây Du Ký đó, ta nghĩ là Đường Tam Tạng là ông này là quảng đại thành công, nó đề thiên còn lại đệ tử mà, cho nên ta nghĩ là tôi có một cái gì đó ghi gốm lắm, phải không? Tôi là ôi nhỏ thầy, bộ thầy có đau sao thầy? Tôi nói ở chỗ đó da non mà sao không đau, nhưng mà có điều gì nè, mình nhăn thì nó cũng đau, mình cười thì nó cũng đau, thành ra tôi cười cho nó đỡ một chút. Vậy thôi. Đó là cái chuyện mà khi thí dụ như khi mà cái nghiệp nó tới mà chúng ta không có tránh được thì chúng ta vẫn phải chấp nhận thôi. Mà chúng ta chấp nhận bằng tâm hoan hỷ thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình. Chúng ta chấp nhận bằng một sự than thở kêu gào, nó cũng vậy thôi. Nhiều khi nó tệ hại hơn nữa. Quý Phật tự thấy thí dụ như bây giờ người thân mình mất nè, tan liệm vô đó đó, nếu mà mình niệm Phật hoặc là nếu mà mình chưa có được hiểu đạo thì mình cũng đau xót ở trong lòng mình, nhưng mà nếu mà mình yên lặng mình đau xót thì đó là một cường độ của sự đau xót. Nếu mà bây giờ mình không giữ được cái đó, cái mình kể lễ, trời ơi đi bỏ tôi về cái đó, mà cái người mình vừa khóc vừa kể đó, một chút xíu sau thì cả cái hội chúng người ta bị ảnh hưởng cái sự bi thảm đó mà người ta cũng xuống luôn, phải vậy không? Cho nên khi mà chúng ta kêu gào, chúng ta kể lễ đó, thì không làm cho chúng ta đỡ đau buồn hơn, đỡ khổ sở hơn, mà nó còn làm gia tăng cái sự khổ sở, chứ không phải là như vậy đâu nghe. Nó gia tăng thêm, nó làm cho ảnh hưởng mọi người hết trơn. Mà chính bản thân chúng ta, mà chúng ta kể chừng nào chúng ta còn bi lụy nhiều chừng nấy, sầu thảm nhiều chừng nấy, chứ nó không có đỡ chút nào. Cho nên tốt nhất là mình có cái cách để mình làm cho cái nghiệp đó nó lại vơi nhẹ đi. Bằng cách sao? Bằng cách là chúng ta tạo những cái duyên chướng ngại cho nó. Chúng ta phải chuyển nó ngay từ lúc mà chúng ta có thể chuyển được. Tôi nói cái nghiệp bất định là gì? Ngoài cái chuyện mà cái nghiệp cố định là cái nghiệp già, bệnh, chết mà tôi mới vừa nói đó, còn có một cái nghiệp cố định nữa, tức là sẵn nói luôn, tức là trong trường hợp mà chúng ta không thể hóa giải, cảm hóa cái quan gia của mình, thì lúc bây giờ chúng ta bắt buộc phải tiếp nhận cái hậu quả của người ta đưa lại mình. Đó là trường hợp Đức Phật bị cái lao sắn dưới chân đó. Quý Phật tử nào mà hiểu Phật Pháp thì biết được lịch sử cái này đó. Là tại vì trước đây Đức Phật gieo quan trái với một cái ông đó. Nhưng mà trước khi Đức Phật thành Phật thì Đức Phật trải qua một quá trình hành Bồ Tát Đạo đó, để mà độ chúng sanh đó, thì độ cái ông đó không nổi. Cho nên cái ông đó vẫn ôm lòng thù hận, mà khi Đức Phật thành Phật rồi, ông cũng là cái quan trái, cái quán khí của ông thành một cái lao mà nó là theo Đức Phật hoài. Đức Phật đưa cái chân ra tâm xuống cái là xong hết. À, tức là cái người này Đức Phật không cảm hóa được. Nếu Đức Phật cảm hóa được thì cái người này trở thành đệ tử rồi. Có khi nào ôm lòng quán trách ông thầy mình nữa đâu. Mặc dù trước đây ông thầy mình có cái làm cho mình tổn hại gì đi, nhưng mà bây giờ thầy mình đã hướng dẫn cho mình con đường tu tập giải thoát thì tự nhiên quan trái nó phải cởi mở thôi. Nhưng mà trường hợp này không thể độ người này được, không thể cảm hóa người này được. Đâu phải tất cả mọi chúng sanh đều hướng về Phật pháp đâu, không có duyên. Cho nên trong trường hợp này là cái nghiệp này cố định, cho nên Đức Phật phải chịu thôi. Và còn một cái nghiệp cố định này nữa là quan trọng này, tức là cái nghiệp này là một nghiệp bình thường thôi, không có cố định. Nhưng mà khi nó đã đến gần cái thời điểm trổ quả của nó thì lúc bấy giờ nó trở nên cố định. Tôi thí dụ như quý Phật tử thấy đầu năm học gì đó, đối với một đứa học sinh này là kết quả đậu hay kết quả rớt với nó hoàn toàn bất định. Tôi nói đầu năm học á, thì cái chuyện kết quả đậu của em học sinh này hoặc là kết quả rớt của nó hoàn toàn bất định. Nếu mà đồng học nào nó siêng năng, nó cần mẫn, nó chuyên cần, nó không bê tha, không lêu lỏng này kia nọ, thì càng gần ngày thi thì kết quả đậu của nó càng ngày càng được củng cố cho nó chắc hơn. Cho đến khi nó bước vô phòng thi, chưa thi mà đã đậu rồi đó. Chỉ cần làm thủ tục cái là đậu rồi. Tại vì sao? Đó, cái kết quả đậu của nó đã hình thành dần dần, đã củng cố dần dần, đã chắc cứng dần dần. À, thì nó tới đó là kể như là chưa làm bài thi là thấy đậu. Ngược lại, nếu mà cái đứa nào mà đầu năm học nó bê tha lêu lỏng thì cái đó không có chuyên cần đèn sách gì hết trơn á, thì gần tới ngày thi thì kết quả rớt đã chắc rồi, chưa thi cũng rớt rồi đó. Bây giờ vô thi thì thi rồi rớt rồi. Cái này là kết quả nó gần như chắc rồi. Thì cái này là nghiệp cố định rồi đó. Như vậy thì nghiệp cố định là gì? Là một nghiệp bình thường thôi. Nghiệp này chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà có điều là nó quá gần cái giờ phút trổ quả thì nó sẽ không thay đổi gì được hết. Không có một phép lạ nào để thay đổi. Như vậy trong trường hợp này đó, thì chúng ta phải đối với tất cả các nghiệp của chúng ta bình thường, trừ nghiệp già bệnh chết ra, trừ cái nghiệp mà cái quan trái mình với người đó không thể cởi mở được, là chúng ta phải chấp nhận nghiệp. Còn cái nghiệp mà chúng ta có thể thay đổi được, tức là chúng ta lợi dụng thời gian mà nghiệp chưa trổ ra, thì càng sớm chừng nào chúng ta thay đổi sớm chừng đó, thì lúc bấy giờ cái nghiệp nó sẽ chuyển theo cái điều chiều hướng tốt đẹp. Đừng có để nó gần quá thì nó trở thành gần như chắc rồi, gần như chắc chắn, gần như cố định rồi, chúng ta sẽ không có thể nào thay đổi nó được đâu. Thì chỉ có cách do mỉm cười mà chấp nhận thôi. Thí dụ như chúng ta trồng cái hạt ớt, nó lên cái cây ớt, dù cho chúng ta bỏ nó lèo tèo, không có tưới phân tưới nước ở nó, nhưng mà nó vẫn trổ ra một hai trái, thì tốt nhất cái thái độ mà gọi là tốt đẹp nhất là thôi hái lẹ lẹ vô ăn cho rồi, dù cho đổ mồ hôi, dù cho cay xé cũng phải ăn thôi. Để chi nếu mà mình có chậm chậm một chút thì sao, coi chừng nó rụng xuống, nó mọc lên cả chục cây nữa là mệt nữa. Thành ra chúng ta gặt hái kết quả nó là nó dứt đi cái nhân, chỉ có cách đó mà thôi. Quan hệ chấp nhận. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta không thụ động, là chúng ta có thể vận dụng thời gian trước, chúng ta làm tối đa để cho nó thay đổi. Nhưng mà tới đó nó còn sót bao nhiêu là chúng ta phải gặt hái. Chỉ vậy thôi, không có cách khác. Gặt hái tức là dứt cái nhân.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện thành, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nam mô Thank you. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong trong biến thành.